Đọc sách chị luôn luôn có cái sự đó gọi là liên hệ, hoặc là luôn luôn dừng lại một chút, nghĩ về mình, ô cái này mình đã từng trải, hoặc là một cái cảm xúc nào đó gợi cho mình nhớ đến một câu chuyện, thì chúng ta có thể đặt sách đấy để nghĩ tiếp về mình, đọc sách để rơi vào thế giới của mình, để nhìn thấy mình rõ hơn, có thể nảy ra một ý tưởng nào đó, hay là thay đổi một quan điểm nào đó. Mình hoàn toàn có thể có sự chuyển hóa như thế. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không lắng nghe mình, chúng ta đọc chỉ để đọc thôi, đọc rất là nhanh. Trước đây hồi bé mình đọc như vậy, đọc để lấy câu chuyện, ôi có chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thế cho bây giờ các bạn trẻ với cái tốc độ đọc của mình thường bỏ qua những cái mẫu miêu tả đấy, nó cho chúng ta đến hẳn một miền đất mới, cho chúng ta cảm xúc mới.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ chào đón chị Thúy Anh, nhà sáng lập câu lạc bộ đọc sách cùng con. Vâng, em chào mừng chị đến với podcast sau một quãng thời gian đã quá dài, chúng ta mới được chính thức đến với nhau.
Vâng, xin chào Ba Chấm, xin chào các bạn, và rất là vui được có cơ hội chia sẻ với các bạn và cảm nhận được sự kiên nhẫn của Ba Chấm với tôi. Rất cảm ơn bạn.
Cảm nhận rõ luôn đấy chị. Em cũng cảm nhận được sự kiên trì, kiên nhẫn của chị. Dạ vâng. Lúc mà trước khi mà thu âm tập podcast này thì em đọc trên Facebook của chị, chị có nói là chị bị nhịu đúng không?
Đúng rồi, mấy hôm nay
em hơi hoang mang.
Mấy hôm nay cũng là những cái ngày cuối năm, bao giờ cũng là những ngày gọi là mọi người chạy deadline đấy, thì làm việc khá căng thẳng. Chính vì thế nên đôi khi cũng sẽ nhịu, nghĩ nhịu, viết nhịu. Nha, thôi sẽ cố gắng là tập trung và chia sẻ nhẹ nhàng, tự nhiên nhất thì chắc là sẽ đỡ nhịu.
Đấy, em cũng nhắc trước chị là chị nhắc đến cuối năm thì tập này của mình phát hành vào đầu năm. Chắc là tí nữa sẽ xin chị Thúy Anh một vài lời chúc ấm áp.
Ok.
À, vâng, em rất là tò mò về hành trình trải nghiệm của chị Thúy Anh. Tại sao chị sáng lập nên câu lạc bộ đọc sách cùng con?
Thực ra câu lạc bộ đọc sách cùng con thành lập năm 2010. Nó là một câu chuyện của số phận. Có lẽ là như vậy vì chị cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là chị về nước và sẽ có câu lạc bộ như vậy. Thậm chí lại còn dành gần như hết thời gian của mình cho câu lạc bộ đó cho đến tận bây giờ. Khi mà chị về nước thì lúc bấy giờ các bố mẹ trẻ trong cái khoảng tuổi như chị và nhỏ hơn chị một chút. Đấy, lúc bấy giờ là chị khoảng 35-36 tuổi rồi. Mọi người đều rất là lo lắng câu chuyện đọc sách. Vì lúc bấy giờ là thị trường sách cũng rất là khá là loạn đấy. Sách cho thiếu nhi rất là nhiều xạ, rất nhiều các đơn vị phát hành và chạy theo thị hiếu, thị trường không cẩn trọng trong việc lựa chọn những cái cuốn sách, các ấn phẩm cho trẻ, đặc biệt là rất đồ thả. Cho nên là các bà mẹ, ông bố thì rất lo lắng, luôn luôn hỏi. Vì biết là chị học về sư phạm cho nên rất là nhiều người quen cứ hỏi là nên đọc sách gì, sách này có ổn không? Thế bây giờ là trẻ con không thích đọc sách thì làm thế nào? Vân vân. Chị chỉ là mình lập ra một cái câu lạc bộ để các bố mẹ như vậy chia sẻ với nhau, ai có kinh nghiệm gì thì chia sẻ kinh nghiệm đấy, chia sẻ với nhau những cuốn sách mà thực sự tốt, thực sự hay, để chúng ta đỡ tốn thời gian đi tìm cuốn sách như vậy, lọc trong những cái cuốn sách mà đầy sạn thế. Câu chuyện nó rất là đơn giản như vậy thôi. Cũng là một cú hích từ cậu con trai của chị. Lúc bấy giờ thì bạn ấy là bắt đầu đọc, biết đọc. Thế thì một lần bạn ấy trả lời một cái câu và dùng một câu nói ở trong cuốn sách để trả lời lại bố mẹ. Và cái câu nói đấy thì có thể nói là nó hơi kỳ lạ, kỳ quặc một chút. Và chị cũng giận mình, nghĩ rằng là phải để ý hơn đến những cái ấn phẩm cho thiếu nhi. Đấy, thì câu lạc bộ đọc sách cùng con ra đời như thế. Lúc bấy giờ thì Facebook bắt đầu như là một cái mốt thay thế với Yahoo chat đấy. Thì khi mà chị đưa lên cái ý tưởng đấy thì tất cả mọi người, rất nhiều người ủng hộ. Và không ngờ là vào tháng 6 năm đấy, khi ra mắt câu lạc bộ đó, đến 200 gia đình đăng ký. Có nghĩa là cái nhu cầu chia sẻ về vấn đề sách lúc đó là nó có thật và nó rất là thời sự. Cho nên ai cũng quan tâm. Hoạt động lúc ban đầu có rất nhiều tình nguyện viên, rất nhiều cộng tác viên, rất là sôi nổi. mỗi một thứ bảy hoặc là chủ nhật sẽ đến nơi nào đấy, cà phê hay một không gian nào đó mà người ta cho phép mình đến được. Chị vẫn đùa team của mình, chúng ta là những người đọc sách dạng đấy. Thế nhưng mà cho đến vài năm, tất cả mọi người bắt đầu thấy rất là mệt mỏi, bởi vì ai cũng có công việc của mình, ai cũng đi làm, và không phải là ai cũng dành được thứ bảy chủ nhật để làm những hoạt động đấy, mà càng ngày cái nhu cầu nó càng tăng lên. Thì lúc bấy giờ chị nghĩ là phải làm một cách chuyên nghiệp hơn, và chính vì thế nên câu lạc bộ sách cùng con năm 2013 đã bắt đầu có cái trụ sở, và chị đã bỏ hết các công việc cơ bản của chị để về thực hiện câu lạc bộ như là một cái hoạt động full time, có các thầy cô full time tham gia, được tập huấn rõ ràng. Từ lúc đó thì nó cũng có một cái ý nghĩa lớn, đó là chị muốn chia sẻ với các bố mẹ, các thầy cô giáo ở các trường về phương pháp tiếp cận trẻ thông qua cái câu chuyện đọc sách này. Tức là đọc sách nó là mục đích đến, làm sao cho các em có được thói quen đọc sách, nhưng đồng thời đọc sách cũng là một phương tiện để chúng ta tiếp cận các em, để chúng ta kết nối các thành viên trong gia đình, kết nối cả nhà trường với lại gia đình nữa. Việc là văn hóa đọc trong gia đình và văn hóa đọc ở nhà trường sẽ có những cái cách tiếp cận một cách có phương pháp. Đấy, thì đấy là mong đợi của chị, và tự nhiên thì nó lại thành như vậy, chứ lúc ban đầu không nghĩ là với câu lạc bộ như thế mình có thể dành hết cả thời gian cho nó.
Tôi lại một chút về cái khoảng thời gian mà chị ở bên Nga, cũng có thể hiểu chị là một du học sinh đúng không?
Chị là một du học sinh năm 92 sang Nga học ở trường sư phạm Moskva, mà trước đây thì gọi là trường sư phạm Lenin. Chị cũng cho rằng là những gì mà được học ở đó nó rất ảnh hưởng đến công việc hiện tại này của chị. Những năm mà chị học ở bên đấy nó cũng khá là khó khăn. Lúc bấy giờ là Liên Xô vừa mới sụp đổ, cho nên ban đầu ấy, lẽ ra là chị học tiếng Nga và văn học Nga, nhưng mà sau đấy có rất là nhiều thay đổi và chị đang học tận phương pháp dạy tiếng nước ngoài. Wow. Cái chuyên ngành hẹp là chuyên ngành phương pháp, là Việt Nam sau này gọi là giáo học Pháp đấy. Cái phương pháp nó luôn luôn rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta muốn truyền đạt điều gì đó hay là muốn truyền thông về một điều gì đó thì luôn luôn cần có phương pháp tiếp cận đối tượng như thế nào, đối tượng khác nhau thì sẽ có phương pháp khác nhau, rồi mục tiêu thế nào, rồi chúng ta có thể để tâm đến cả những cái môi trường ảnh hưởng đến câu chuyện dạy học hay câu chuyện truyền tải những cái thông điệp của chúng ta. Cho nên là mà học về phương pháp đã giúp chị làm được rất nhiều điều sau này, đặc biệt ở câu lạc bộ đọc sách cùng con chẳng hạn, thì hơn 10 năm sau 13 năm đã có một cái quy trình rất là chặt chẽ cho câu chuyện đọc sách, cho các cái câu chuyện phát triển kỹ năng cho các em bé này. Rồi là có những cái cách để vận hành nó một cách liên tục, có phương pháp bài bản. Chị nghĩ rằng một phần nhờ có phương pháp và bài bản như vậy câu lạc bộ mới tồn tại được, còn nếu không thì sẽ rất là mệt mỏi, vì chúng ta sẽ không biết tiếp tục chúng ta sẽ làm cái gì.
Em đoán là nhà chị cũng có từ thời bố mẹ ông bà có truyền thống đọc sách đúng không? Chắc là nhà chị cũng phải có một tủ sách rất là to và trông rất là cổ.
Thật là nhiều tưởng tượng. Nhưng mà đúng như vậy. Thực ra thì nếu chúng ta nhớ cái thời ngày xưa, nhất là thời bao cấp, cuộc sống rất là khó khăn đúng không? Nhưng đúng mà rồi. Tất cả chúng ta đều có nuôi dưỡng những ước mơ, những hoài bão hay có những kiến thức nhất định, tất nhiên là thông qua tủ sách rồi. Và chị vẫn nhớ là ông bà hay là bố mẹ thì đặc biệt quan tâm và luôn luôn lúc nào cũng nói là ăn nó sẽ hết, nhưng mà mua một cuốn sách để lại cho con rất là nhiều điều. Mà cũng đúng như vậy, cái tủ sách nhà chị ngày đó cổ thì cũng không cổ lắm. Nhưng mà chăm chút và được bố mẹ chịu khó mua thêm, rồi các bác tặng. Cái đáng yêu là trong mỗi cuốn sách đấy sau này khi mà chị còn giữ lại được, tình cờ đọc lại được ấy, thì vẫn thấy những cái dòng chữ rất nắn nót của bố, của mẹ ghi ngày tháng mua, rồi ghi những cái câu chúc đối với con của mình. Thì cái việc đấy chính là điều mà chị suy nghĩ sau này. Đó là chúng ta làm sao thuyết phục bố mẹ rằng cái câu chuyện đọc sách nó thực sự, nó không chỉ là kiến thức mà nó còn là sự kết nối, giao tiếp về mặt tinh thần, về mặt cảm xúc bố mẹ và con cái. Thậm chí nó còn giữ mãi lại. Và nó chính là một cái cách giáo dục vô hình. Tức là chúng ta không nhất thiết là phải nói là con phải thế này hay phải thế kia, nhưng thông qua đọc sách này, tình cảm của bố mẹ viết lên trên cái tờ đầu tiên, trang sách, trang đầu tiên của cuốn sách đó, nó cũng tạo được giao lưu mạnh mẽ về cảm xúc đối với đứa con. Và nó chính là những lời dạy không lời, con tiếp nhận một cách rất là tự nhiên.
Chị có bao giờ nghĩ đến việc mà mình sẽ không sở hữu một cái tủ sách vật lý, những cuốn sách vật lý, mà thay vào đó tất cả sẽ được chuyển thể lên cái điện thoại của chị không? Hay nói cách khác là ebook?
Tất nhiên câu chuyện đấy bây giờ không còn là điều gì mà xa lạ nữa đúng không? Nhưng mà đối với chị vẫn cho rằng là tư duy con người và đặc biệt tư duy trẻ nhỏ là tư duy đầu tiên mà chúng ta có, đó là tư duy trực quan. Tư duy trực quan nó cần sờ được, nắm được, nhìn được đúng không? Và thậm chí cầm cái cuốn sách trên tay, cái mùi của cuốn sách, cái hình dạng, rồi cách chúng ta lấy nó ra từ cái giá sách như thế nào, chúng ta phủi bụi nó ra sao, bao nhiêu cảm xúc nó trào lên như thế nào, nó rất là quan trọng đấy. Thì chị nghĩ là tất nhiên để cho đơn giản và thuận tiện cho chúng ta, để chúng ta tiếp nhận nó như là một cái nguồn kiến thức, thì ok, có thể đưa lên mạng rất là tuyệt vời, đi đâu chúng ta cũng có thể đọc được. Nhưng để nhìn nó như, nhất là đối với trẻ nhỏ đấy, như viên gạch đầu tiên để xây dựng một cái phông nền về cảm xúc ấy. Phông nền cảm xúc cũng quan trọng không kém thì phông nền tri thức cả. Thế nó cứ dần dần nó đầy đặn, đầy lên, và mỗi một cuốn sách đi qua chúng ta thì nó làm cho tâm hồn của chúng ta phong phú hơn, sâu sắc hơn, và đồng thời có nhiều cảm xúc hơn. Thì chị vẫn nghĩ là một cái giá sách hiện hữu trong nhà cực kỳ quan trọng.
Em chắc phải hỏi rõ hơn, đây là hỏi về chị cơ. Thật ra là câu hỏi này của em nó là chị phải chấp nhận đánh đổi tủ sách vật lý để lấy một cái tủ sách online không? Nội dung sách thì vẫn còn. Em biết là không rồi thì em sẽ có câu tiếp theo backup đấy. Tức là không phải ai cũng có cái điều kiện như chị, có thể nói là một nơi ở cố định này, gia đình có thể nói là ổn định được rồi. Nếu như mà với những người trẻ, họ đang sống ở trong một thế giới khá là tự do và xê dịch rất là nhiều, trước đấy họ đã có một tủ sách rồi, nhưng mà vì tính chất cuộc sống thay đổi liên quan đến thời đại mà họ không thể nào họ giữ lại được những cuốn sách đó, thì có cái giải pháp nào để họ vừa giữ được sách mà vừa mang nó theo bên mình không? Hay là họ sẽ phải bán sách để đi, hoặc là đi donate cho những tổ chức từ thiện, ví dụ như câu lạc bộ của mình chẳng hạn.
Đấy cũng là một phương án. Thực ra thì chị nghĩ là không có một cái khuôn mẫu nào cả cho những cái giải pháp cho mỗi một con người đúng không? Cái môi trường của mình hoặc là tình huống cuộc sống hay cái hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh mình theo cái hoàn cảnh đó và chấp nhận. Thế nếu như hỏi là chị có đánh đổi toàn bộ cái tủ sách chị đang có biến thành ebook hết, xóa bỏ cái tủ sách này đi, thì tất nhiên là chị không đồng ý, bởi vì tủ sách này nó là bao nhiêu cái tích lũy. Nhưng mà nếu như bắt buộc phải như vậy, chẳng hạn phải di chuyển đến đâu đó không có điều kiện mang nó theo, thì chị chấp nhận đưa cái tủ sách đấy lại cho một tổ chức nào đó, hoặc là để vận chuyển không sao, bởi vì với cái hoàn cảnh nào thì chúng ta phải chấp nhận cái hoàn cảnh đấy. Thực ra nhà chị cũng đã từng như thế, là năm 1992 khi mà chị sang Nga, thì trước đấy là gia đình chị đã chuyển sang Nga vì bố chị làm việc ở Nga, nhưng gia đình sang, chị thì sang muộn hơn. Cái nhà ở nhà không thể giữ được cuốn sách đó để lại cho mọi người, rồi là nó tứ tán đi. Sau này rất là may là chị có giữ lại được một số cuốn như chị đã kể, thì những cái cuốn đấy mình được lưu giữ lại thì rất là quý. Còn những cuốn nào mà đã thất lạc, đã đưa đến tay ai đó, thì mình cũng phải nghĩ một cách tích cực, nó cũng đã hỗ trợ được ai đó rồi. Và còn bây giờ với một cảm xúc, có thể là với người đã bắt đầu đến cái tuổi bắt đầu chuẩn bị già rồi đấy thì chị lại tìm lại những cuốn sách đấy với một sự hoài cổ. Đó là bằng cách là chị nhờ các nhóm sách xưa, rồi những cái sách mọi người sưu tầm ấy, và nhớ lại hồi đó mình đã có những cuốn gì, và mình mua lại những cuốn đấy với cái hình hài ngày xưa của nó, cho dù không phải là cuốn sách hồi đó của mình, thì mình cũng vẫn rất là hạnh phúc bởi vì được cầm và được nhớ lại nó. Chứ còn bảo bây giờ ngồi đọc nó thì chưa chắc, bởi vì đấy là những cuốn mình đã đọc từ lâu rồi và có thể đọc lại một chút thôi, chứ không phải là cầm mà để đọc liên miên. Thứ hai nữa là thật ngạc nhiên là sao thời đấy mình lại có thể đọc những cuốn sách chữ bé như vậy, rồi là chất giấy nó rất là tối màu, chữ cũng rất là khó đọc. Thế mà mình đã từng đọc say sưa những cuốn như vậy và bây giờ chị đang mua lại. Thế chị không phải là người sưu tầm sách, rất là nhiều người sưu tầm sách, nhưng mà chị mua lại là chỉ là những cuốn nào mà chị nhớ rằng tuổi thơ, tủ sách đó nhà chị có. Còn tất nhiên nhà chị thì không mất hết những cuốn sách, cũng giữ lại được một ít, thế nhưng mà không đầy đủ.
Chị thế thì cũng là một tay chơi sách đó, sách cổ cũng không rẻ đâu.
Ừ đúng rồi, không rẻ và mình cũng sẵn sàng mua, tức là khá đắt. Nhưng mà cũng rất là hay là khi sau này ở trên Facebook có nhiều nhóm ấy, thì mình vào đấy và chia sẻ mình muốn tìm được cuốn này vì cuốn này cuốn kia, vì nó là kỷ niệm như thế nào, nhớ lại những cái câu chuyện ở trong đấy ra sao, thì lại rất nhiều người có nhiều cảm xúc như vậy và họ đã liên hệ và họ xin tặng. Wow. Thật sự là rất cảm động. Và chị cũng được nhận ít nhất là 4-5 cuốn tương tự như vậy, toàn là những cuốn mà chị đang tìm không được để chị đăng lên để xin mua. Lúc thì có người này người quen, có lúc là người không quen họ cũng gửi đến họ tặng.
Nhân nhắc đến cái chuyện tay chơi sách, nó cũng là một cái gì đấy rất là nhiều tiền, thì theo chị là cái hiện tượng giá sách bây giờ nó đang tăng phi mã, có phải là một cái rào cản để tiếp cận để người trẻ mua sách vật lý không, và họ sẽ chọn mua sách online?
Thực ra ấy, thời đại nào nó sẽ phải có cách ứng xử đấy. Ngày xưa thời kỳ bọn chị hồi bé thì sách nó không nhiều đến như vậy, có bao nhiêu là quý bấy nhiêu. Và đến bây giờ nếu mà với cái lượng sách nhiều như vậy mà cái gì mình cũng ôm ở trong nhà thì chị thấy nó cũng không hợp lý. Chúng ta có thể giữ những cái cuốn sách thực sự mình muốn đọc đi đọc lại, thực sự muốn thỉnh thoảng lại dở nó ra, lại tìm đến cái trang đấy, dòng đấy để đọc, để có một cảm xúc hay là để suy nghĩ lại, suy ngẫm lại, thì sẽ có những cuốn sách mà mình cảm nhận là nó có cái giá trị khá lâu bền như thế, hoặc là nó khá kinh điển, có kỷ niệm gì đấy với mình. Còn với người trẻ bây giờ, chị nghĩ hoàn toàn về câu chuyện đọc sách online, đọc sách ebook rồi là thay đổi, hoặc là đọc có những cuốn sách mình không đọc quá kỹ, mình đọc lướt thôi để lấy những cái thông tin, định chuyện đấy là rất là bình thường và rất nên như thế. Còn nếu không, với cái khối lượng sách khổng lồ như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể giữ hết, đọc hết, nâng niu hết được. Nhưng mà lại cũng có một cái hiện tượng là rất nhiều người là thấy sách thì mua nhưng mà chưa chắc đã đọc.
Em nghĩ bây giờ nó không còn đâu chị ạ.
Có đấy, vẫn có đấy, nhưng mà thực ra là không phải là không muốn đọc mà không có thời gian để mua để đấy, xong cuối cùng là quay lại thì đã 5-6 năm trôi qua. Cũng có những trường hợp như thế, chị cũng vẫn gặp trường hợp như thế.
Không biết là có quyển sách nào với chị nó là rất quý mà nó gắn liền với một kỷ niệm chị không bao giờ quên?
Đó, đấy là bộ sách Dagestan của tôi, của tác giả Rasul Gamzatov. Bộ sách đấy thì chị được một thầy giáo tặng mà rất là đặc biệt. Tức là chị ngày xưa là học chuyên Nga khối D và cũng không hiểu tại sao ai đó đã rủ chị đi học thêm một thầy giáo. Chị vẫn nhớ thầy tên là Lân, trường Kinh tế Quốc dân. Đấy là một thầy giáo tuyệt vời, rất là giỏi, nhưng mà lại dạy khối A mà xung quanh chị toàn các bạn khối A. Thì là chị là học dốt nhất toán nhất lớp của khối A đấy. Đó, và mỗi một lần, tức là hồi đấy chị gọi bác, rồi bác là giảng viên đại học, cũng lớn tuổi rồi. Thì mỗi lần mình làm bài, bác đi đến gần là mình sợ lắm, bởi vì không tự tin với cái kiến thức của mình, và đặc biệt là toàn các bài mà nâng cao, rồi các bài hướng đến các bạn khối A. Nhưng không hiểu sao mình không hề bỏ, mình cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà vẫn cứ tiếp theo. Đấy là một cái kỷ niệm rất là lạ. Thế thì năm đấy, 20 tháng 11, khi bọn chị đến cái lớp học thêm đó đến chúc mừng bác, tự nhiên bác tặng chị hai cuốn sách này. Đó là hai cuốn sách đến bây giờ chị vẫn giữ. Và bác nói một cái câu là nó sẽ có ích cho cháu, thế thôi. Và chị nhớ mãi đến suốt đời. Thực sự là cuốn sách này đến bây giờ chị vẫn đọc đi đọc lại, và đọc một cách kỹ lưỡng, chứ không phải là đọc theo cách ngoài cổ nữa, mà đọc để sử dụng, đọc để ngẫm nghĩ thêm điều gì đấy. Và chị rất là ngạc nhiên là đọc nhiều như thế rồi mà lần nào đọc lại chị vẫn cứ thấy mới. Riêng cảm xúc này thì thật sự là đặc biệt.
Em cũng hiểu cái cảm xúc đấy.
Em đã từng gặp cuốn sách như thế chưa?
Em gặp rất nhiều cuốn sách như thế.
Thế với lại...
Nhưng mà lại không phải là được người khác tặng thôi. Nhưng mà em hiểu cảm giác như mới mà chị nói. Đôi khi nó là do cảm xúc còn nhiều, chứ không hẳn là do cái gì mình đọc ở trong đấy.
Hoặc là có thể do mình trải nghiệm hơn rồi, tuổi tác, thời điểm mà mình đã có những cái điều trải nghiệm qua thì mình sẽ nghĩ về điều đó nó khác hơn. Vì thực ra đọc sách đối với chị nó là sự tương tác với tác giả, chứ không phải chỉ đơn giản là nghe câu chuyện họ kể. Tương tác tác giả và nó luôn luôn bắt mình phải nghĩ về chính con người mình, về tư tưởng của mình, hay là tự dưng nhờ có đọc sách đó mà mình có thêm một số các cái ý tưởng. Nhưng không có nghĩa là nó liên quan hẳn đến cuốn sách đâu, mà nó là một cái sự tương tác gì đó rất là miên man. Và bỗng nhiên mình nghĩ ra một cái điều khác, nhưng mà từ cái việc mình đọc cuốn sách này. Rất là nhiều lần chị đã từng như thế. Có một cuốn sách nữa mà chị cũng rất là thích, đó là Những ngôi sao ban ngày của Olga Begun, đấy, một nhà thơ Xô Viết. Và sau này thì chị cũng viết một cuốn sách là Olga Begun của tôi. Cuốn sách đấy cũng được mọi người yêu thích. Nhưng mà khi đọc Những ngôi sao ban ngày đấy, cho đến bây giờ chị vẫn còn nhớ cái cảm giác thổn thức, cảm giác hoặc là có những thời điểm đọc thì lại như là mình phát hiện ra một điều gì mới ở trong chính bản thân mình. Thực sự khi đọc Olga Begun và đọc thơ của bà sau này cũng thế, thì là rất nhiều lúc cảm giác có thể là những người khác đọc nó là thơ cũng bình thường thôi mà, cũng không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng đối với chị trong nhiều thời điểm khác nhau của cuộc sống thì không hiểu tại sao. Có thể là mỗi một người lại có cái duyên nào đấy với một tác giả nào đó. Thì với Olga Begun là trong một thời gian rất dài, từ sinh viên cho đến sau này khi đã làm mẹ, thì chị luôn luôn có được những cái cảm xúc rất là hạnh phúc khi đọc Olga Begun. Thì đấy cũng là một trong những cuốn sách mà chị rất là yêu thích. Chứ không phải là chỉ cuốn sách đấy mà các tác phẩm sau của bà.
Ừ, có quyển sách nào nó gắn liền với ký ức buồn với chị không? Ví dụ như em ngày xưa, em thực ra cái này nó không buồn lắm, nhưng mà đối với em thì thời điểm đó nó là một cái siêu buồn. Tức là ngày xưa thì cô giáo chủ nhiệm của em hay đọc sách cho học sinh đi ngủ, đại loại là sẽ có hai quyển mà cô hay đọc, một là quyển Thần Hùng Việt Nam và hai là quyển Thần Đồng Nước Ngoài. Bản thân em cấp 2 thì em đã rất là thích đọc sách rồi. Mà không hiểu sao cô đọc mà mình nhớ được từng chi tiết ở trong quyển sách đấy. Nhưng mà khi mà em la các hiệu sách, kể cả hiệu sách cũ và hiệu sách mới, đều không tìm được hai cái quyển đấy luôn. Vì sau mới hỏi cô mới bảo đây là hai quyển sách cổ em ạ. Tại loại là nó không còn xuất bản nữa. Thì về nhà mình cũng buồn vì không tìm được cái quyển sách kia. Thế là mình cũng không kỳ vọng gì đâu. Nhưng mà điên bố mình lại kể chuyện này với cô. Và cô em lại tặng luôn cho một quyển là Thần Đồng Việt Nam. Quyển đấy bây giờ em vẫn còn giữ, nhưng mà rất tiếc là quyển còn lại cô không tặng. Quyển đấy được, tại vì quyển này nó hay hơn đấy, nhưng mà nó cũng là một kỷ niệm mà cảm xúc với em vẫn còn nhớ. Mà bây giờ em cũng không tìm được lại được quyển đấy, một thời gian trôi qua em cũng quên mất tên chính xác của nó là gì. Mà chắc chắn một điều đấy là quyển sách có thể nói là chắc là nó dịch hay nhất để em từng đọc. Về kiến thức ở trong đấy nó cũng rất là khô khan ấy. Toàn nói về khoa học với cả tí lì gì ấy. Nó chả có một tí gì gọi là thú vị như những quyển tiểu thuyết hiện nay.
Đấy, em xem như chị nói đấy, thì những cuốn sách thực ra nó cũng không chỉ là cái nguồn cung cấp kiến thức cho chúng ta, mà còn là điều làm nên cảm xúc chúng ta. Thì mỗi cuốn sách nó luôn luôn sẽ gắn bó với thời điểm nào đó. Thậm chí thời điểm mà mình ngồi mình đọc cuốn sách đấy, mình cầm nó trên tay, mình ngửi thấy cái mùi gì xung quanh, nó cũng để lại cho mình ấn tượng cơ mà. Thế thì đối với chị thì khá nhiều cuốn sách tương tự như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là những cuốn sách mà nó giao tiếp được với chị nhiều nhất. Chẳng hạn như với Okabeko như chị nói nhé, nó sẽ bảo là buồn thì cũng không hẳn, nhưng mà rõ ràng con người khi đến cái tuổi của chị là đến 50 tuổi rồi thì sẽ
quên mất thì 50 tuổi. Nhớ năm sinh nhưng mà quên mất là tuổi thật, không có khái niệm trừ tuổi.
Chị cũng muốn quên đấy. Thì những cái thời điểm mà bắt đầu yêu đương này, rồi có những cái đổ vỡ tình yêu này, lấy chồng và xây dựng gia đình này, làm mẹ, thì nó sẽ có những thời điểm khủng hoảng đấy. Và cái thời điểm khủng hoảng đấy, mình sẽ lại tìm đến những cuốn sách nào mà nó nâng đỡ tâm lý, cho mình được những cái sự an ủi, bình an trong tâm hồn. Thì cũng nhiều cái cuốn sách là như vậy. Cuối cùng thì chị vẫn thường xuyên quay trở lại, kể cả trong những cái thời khắc rất là buồn của mình ấy, thì mình đọc lại Rasul Ramzato. Chính cái cuốn đấy trong tất cả mọi thời điểm trong cuộc sống nó đã chia sẻ với chị rất nhiều. Thế còn ngoài ra chị vẫn nhớ có một cuốn sách thời còn nhỏ, đó là Chó Hoang Dingo hay là Câu Chuyện Mối Tình Đầu của Fireman, tác giả Xô Viết thời đấy. Không biết em đọc cuốn đấy chưa? Chắc bây giờ sách nhiều thì có thể các em cũng chưa đọc. Còn cái thời của chị thì sách ít lắm, cho nên là mình cứ đọc cuốn nào là bạn mình cũng đã từng đọc cuốn đấy. Thì cái cuốn sách đấy thì nó trong sáng lắm, trong veo ấy. Thế nhưng mà nó có một cái chi tiết là chị lúc nào chị cũng bị nghẹn cổ, và sau này đọc lại cũng thế. Đó là chi tiết nói về khi mà cô bé nhân vật chính Tanya có một cái sự đau khổ, vừa yêu thương vừa đau khổ đối với bố của mình. Thì bố của cô đã rời xa hai mẹ con cô và có một cái gia đình mới. Thế khi mà cô đến thăm gia đình mới của bố, cô bé lúc đấy là 15 tuổi, rất là kiêu hãnh và không muốn bày tỏ cái sự đau khổ ấy ra. Cái chi tiết ở trong cuốn sách đấy, chị vẫn nhớ là khi mà gia đình của bố cô bé đó đã mời cô ăn một món tên mê nhi, thế là món của Nga, gọi là có thể gọi là sủi cảo cũng được, sủi cảo Nga. Cô ấy nhất quyết là cô không thích ăn. Thế nhưng thực ra cô rất là đói. Và vẫn nhớ là có một cái chi tiết tả những người ở trong gia đình ăn cái miếng sủi cảo đó. Lúc đấy trong đấy họ viết là cái bánh bột bọc thịt đấy, khi mà dưới dấm lên nuốt như nuốt một ngọn lửa nhỏ. Không hiểu sao chị cứ rất nhớ chi tiết đấy. Nhưng mà khi cô ấy rất là muốn ăn, cho nên cô lại nói là thôi để tôi mang mấy cái bánh này ra cho con chó ở bên ngoài. Nhưng thực ra cô mang ra và cô ăn, vừa ăn cô vừa khóc, bởi vì cô không hiểu là tại sao mình lại ứng xử như vậy, rồi cứ dằn dỗi rất khó chịu mà không biết làm sao. Sau này khi mà chị học sư phạm tâm lý giáo dục rồi, mình mới hiểu ra tất cả những ấm ức, tất cả những đau khổ của đứa trẻ cái thời mới lớn, nó phải trải qua biết bao nhiêu thứ mà chính nó không hiểu nó. Thế thì bây giờ người bố bước ra ngoài hiên, nhìn thấy con như vậy đẫm nước mắt và đã im lặng với con trên đùi, và Tanya đã gục đầu vào ngực của bố rất là lâu. Thế thì khi mà chị đọc cái cuốn sách đấy ngồi trong vườn ấy, chị vẫn còn nhớ là đấy, mình cũng 15 tuổi và mình đã tổn thức nó như thế nào. Và sau này thì cái cuốn sách đấy chị đọc lại lần nữa, đó là khi mà bố chị qua đời ở Moscow. Đối với chị, chi tiết đấy nó cực kỳ là ấn tượng ấy, tức là nó tạo thành kỷ niệm như thể là mình cũng đang thiếu thốn và thấy là những tình cảm trong cuộc đời này ấy, đối với những đứa con, là những đứa bé mà mới lớn, thực sự là mỗi một cảm xúc về người thân nó quý giá đến như thế nào, và nó có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ như thế nào. Cái đấy cũng là một trong những cuốn sách mà chị rất rất là yêu quý.
Nhưng mà cái cuốn sách đấy nó có làm thay đổi cái nhận thức của chị về cuộc sống không?
Có, nhưng mà tất nhiên là nó nho nhỏ cái suy nghĩ này. Cái thời ngày xưa thì chúng ta hay nói ví dụ như là mẹ ghẻ hay là bố tự nhiên lại bỏ gia đình, đúng không? Bỏ mẹ tất nhiên là chia tay bình thường thôi, họ chia tay và người ta xây dựng một gia đình mới. Thì bình thường ấy, như là chúng ta vẫn suy nghĩ thì chúng ta sẽ rất là ghét, về oán hận ở trong tim. Nhưng mà cuốn sách này nó trong veo, nó viết để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có lý do của mình. Cái nhìn nhân hậu trong cuốn sách đấy cho chị góc độ ở những cái lỗi lầm của những người khác mà mình cho rằng đấy là lỗi lầm. Thế mình mới hiểu ra rằng là ai cũng có câu chuyện riêng của mình, ai cũng có những cái lý do riêng của mình để có một cái cách ứng xử thế nào đó trong cuộc sống. Nhưng nếu mà chúng ta cứ chỉ lấy một cái thước đo, chúng ta luôn phán xét người này xấu, người kia tốt, vân vân, thì chúng ta sẽ luôn luôn rơi vào những tình trạng thất vọng, đau khổ, hay là nhìn mọi điều nó rất là tối tăm trong cuộc sống này. Đối với chị sau này, chị nhìn mọi thứ nó có sự chia sẻ hơn, nó bình tĩnh hơn trong cái phán xét đối với mọi người. Trong câu chuyện của một con người thì không thể có chuyện là mình không bao giờ phán xét một ai đó, đúng không? Chúng ta luôn có thể nhận xét, đánh giá, phán xét. Thế nhưng mà thay vì trước đây ngay lập tức là mình áp vào một cái tiêu chí nào đấy, mình bảo người này xấu, người kia tốt, hay là lên án người ta, thì mình sẽ bình tĩnh hơn, mình sẽ điềm đạm hơn trong câu chuyện như thế.
Bình tĩnh hơn sao? Phán xét tức là vẫn phán xét nhưng mà bình tĩnh hơn.
Không, chị chưa chưa có cơ hội để phán xét em.
Chị phán xét em. sau cái lần mà em quên mất cái hẹn của chị,
chị lại càng không phán xét em, vì thực ra chị cũng là một người rất là bận rộn mà gần đây chị cũng có rất nhiều lỗi, đôi khi chị cũng rất là quên cái hẹn hay là gì đó, cho nên là chị chỉ sẽ cố gắng thôi chứ còn không dám phán xét ai, bởi vì chính chị rơi vào tình trạng như thế. Và chúng ta không tránh bỏ phán xét, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng có một bài viết. Trước đây chị đã từng viết một bài là trẻ em ấy, thì chúng ta tìm hiểu nhiều hơn là phán xét. Vì sao lại như thế? Và có sự chia sẻ hơn là chúng ta phán xét, vì phán xét cũng chẳng mang lại nhiều gì cả.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Có một cái điều mà đến bây giờ em mới thắc mắc, nhân hôm nay gặp được một người như chị. Em biết là chị mạnh về phương pháp đọc sách như là giáo dục con cái, thì tất nhiên là không phải ai đọc sách họ cũng đều có những cái chiêm nghiệm mà có được những cái tạm gọi là thành quả như chị, để đạt được, có được con người như chị ngày hôm nay thông qua việc đọc sách. Em nghĩ không phải ai cũng làm được điều đó, mặc dù người ta cũng thích đọc sách. Thì với chị thì cái phương pháp của chị là gì để chuyển hóa từ lý thuyết sang đến thực hành?
Thực ra thì cũng khó nói về phương pháp giáo dục hay là phương pháp tiếp cận trẻ em thì chị đã nói được, còn nếu mà phương pháp đọc sách thế nào để chuyển hóa, cho đến bây giờ chị cũng khá là mông lung, chưa có thể nói được rõ đâu. Nhưng chị chỉ thấy rõ một điều này này, khi đọc sách, về nguyên tắc là khi đọc sách mình có thể có nhiều cái mục tiêu, mục đích, là khi chúng ta đọc sách có thể là giải trí cũng được, tìm kiến thức cũng được, nhưng chúng ta sẽ coi là giống như vừa rồi chị có chia sẻ đấy, chúng ta đang tương tác, đang trò chuyện với chính tác giả. Chúng ta không nhất thiết phải hoàn toàn đồng ý tác giả, nhưng mà nếu như chúng ta đọc sách mà chúng ta chỉ đọc lấy cái câu chuyện trong đó để ghi lại kiến thức trong đó thì nó rất là phí. Đọc sách chị luôn luôn có cái sự nói gọi là liên hệ, hoặc là luôn luôn dừng lại một chút, nghĩ về mình, ô cái này mình đã từng trải, hoặc là một cái cảm xúc nào đó gợi cho mình nhớ đến một câu chuyện, thì chúng ta có thể đặt sách đấy để nghĩ tiếp về mình, đọc sách để rơi vào thế giới của mình, để nhìn thấy mình rõ hơn, có thể nảy ra một ý tưởng nào đó, hay là thay đổi một quan điểm nào đó như em lúc nãy, quan điểm sống của mình hẳn hoi. Mình hoàn toàn có thể có sự chuyển hóa thế nếu với dùng cái từ của em. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không lắng nghe mình, chúng ta đọc chỉ để đọc thôi, đọc rất là nhanh. Trước đây hồi bé mình đọc như vậy, đọc để lấy câu chuyện, ôi có chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thế còn ngày bé thì chị đọc là chị đọc chị để ý nữa là đến miêu tả, cái văn miêu tả. Thực sự là chị vô cùng thích cái văn miêu tả ở trong các cuốn sách. Thế cho bây giờ các bạn trẻ với cái tốc độ đọc của mình thường bỏ qua những cái mẫu miêu tả. Miêu tả đấy nó cho chúng ta đến hẳn một miền đất mới, cho chúng ta cảm xúc mới, cho chúng ta có một thứ mà sau này chúng ta sẽ gặp ở đâu đó, không phải ngay bây giờ. Ví dụ như đọc Không Gia Đình chẳng hạn, thì bây giờ chị vẫn luôn luôn nhắc các bạn trẻ là ví dụ đọc đoạn này, các bạn có nhớ người ta tả mơ từ cái sữa mà Park Bo Rang mang về, tả nó so sánh với cái gì không? Thì chờ hồi bé chị rất là nhớ là so sánh với lại hoa cam. Hay là có một cái cuốn khác của nhà văn Alex Sin, chị vẫn còn nhớ cái cuốn đấy rất là hay. Đấy cũng là một cuốn sách rất là thú vị. Hồi bé, tuổi mới lớn chị đọc, đó là tác phẩm Người Thứ Ba Ở Hàng Thứ Hai. Đấy, tức là viết về các em bé, các bạn nhỏ, tuổi mới lớn, và rất nhiều thứ khiến các bạn dễ dàng sụp đổ, rất nhiều thứ khiến các bạn mất lòng tin người lớn. Có một cái chi tiết là ông bố rất là yêu con và hay cùng con đọc sách, thì có đố đứa con trong cuốn sách này người ta so sánh tuyết đầu mùa với cái gì, thì người ta so sánh là với một dưa hấu. Thế chị nhớ mãi, còn lúc bấy giờ thì mình chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết, thậm chí là bạn ăn dưa hấu thì không phải là bao giờ để ý đến mùi dưa hấu nó như thế nào. Thì cái ấn tượng đấy khiến cho mình để ý hơn khi mình làm việc gì, mình sống trong cuộc sống này, mình sống nó hết lòng hơn, mình sẽ ngửi được mùi vị rõ hơn, cái cảm nhận của mình nó sâu sắc hơn. Và cho đến khi mình nhìn tuyết đầu mùa, mình cố lúc năm đó là chị cũng cố nghĩ xem là liệu nó có giống mùi dưa hấu không, tuy nhiên là mình cũng không thấy rõ lắm, nhưng ấn tượng và cái khao khát của mình là muốn biết được tuyết đầu mùa nó rất là rõ. Cho nên là đọc sách chị cũng hay khuyên các bạn trẻ, bây giờ các bạn nhỏ ấy, chị cũng hay làm việc với các bạn, nhưng mà bao giờ cũng đừng bỏ qua những chi tiết người ta miêu tả trong đấy. Tất nhiên là mình không chỉ khuyên thế, mình đưa ra các trò chơi, bài tập vì các bạn thích chơi, vì các bạn muốn thể hiện mình, nên các bạn để ý. Dần dần các bạn sẽ có thói quen không bỏ qua những chi tiết tưởng là vớ vẩn, nhưng nó sẽ tạo cho mình một cảm xúc và cảm hứng sống sau này. Ví dụ như lớp tiểu học, thường bọn chị sẽ đặt một đoạn văn này chẳng hạn. Có rất nhiều dạng bài tập, nhưng trong đó có dạng bài tập là các bạn lưu ý đến những đoạn văn miêu tả như thế, thì mình sẽ lấy, mình đố các bạn. Đấy, chẳng hạn chị vẫn nhớ chị rất hay thích đọc các tác phẩm của bác Vũ Hùng, nhà văn Vũ Hùng viết Rừng Trường Sơn, viết về con vật ở trên đó. Nếu bình thường tay các bạn thì các bạn đọc lướt qua rất là nhanh và có thể không phải là để ý lắm. Thế nhưng nếu mà dừng lại, cô mới đố là bây giờ đọc cho các bạn đoạn này, bây giờ ai có thể nhớ được nhà văn Vũ Hùng đã đưa vào trong cái đoạn văn đấy những âm thanh gì Rừng Trường Sơn chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ nhớ được tiếng gió thế nào, tiếng lá thế nào, tiếng sỏi rơi lóc tóc ra sao, rồi tiếng con cú buổi đêm ấy nó kêu hu hu. Thế là bình thường mình có bao giờ biết cú nó kêu như thế nào, nhưng mà khi các bạn thi nhau nhớ chi tiết như thế, các bạn cảm thấy rất là thú vị, và vô hình chung tất cả những chi tiết đó nó đã ngấm vào các bạn. Thế sau đấy chị lại đề nghị thêm một nhiệm vụ cao hơn một chút, là hãy thử đưa ra thêm âm thanh mà nhà văn không đưa hết được vào. Vậy thì còn những âm thanh, có thể có những âm thanh gì? Bạn thì nói là có tiếng muỗi đập cánh này, rồi tiếng con kiến bò này, rồi vân vân. Rất là buồn cười, và thậm chí là có bạn nói đến cả tiếng con chăn, con rắn nó trườn trên mặt đất như thế nào. Thì đấy chính là cái lúc mà chúng ta bắt đầu dẫn dắt các bạn đến với cái thứ của mình từ sách của người ta. Đó là những gì bạn đã trải nghiệm, và các bạn tưởng tượng thôi cũng được, với cái thế giới riêng của mình. Thì đấy cách mà chị làm việc với trẻ em.
Cái cách mà chị làm việc với các bạn trẻ về phương pháp đọc sách khác gì khi mà chị làm việc với con mình không? Anh nghĩ là chắc là con mình chị cũng phải có một cái gì đấy đặc biệt hơn đúng không?
Cũng thế. Không, con mình thực ra cũng như vậy, bởi vì chỉ có khác hơn là mình sẽ hiểu con mình nhiều hơn. Tức là khi chị làm việc với các bố mẹ thì chị đều nói là cái người mà lựa chọn cho con những cái phương pháp tốt nhất thì chính là bố mẹ, bởi vì bố mẹ hiểu con mình hơn.
Đúng rồi. Rồi, rồi. Bố mẹ em thì không thế đâu. Chị nói em chạy lòng quá. Ước gì.
Có thể là em nghĩ là không.
Không, em chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn, tầm tuổi này nhận thức đủ lắm rồi.
Thế á. Thực ra chị muốn chia sẻ với bố mẹ, tức là mình sẽ phải quan sát đứa trẻ nhiều hơn, sẽ hiểu được xem là nó đang thích cái gì, nó thích nhân vật kiểu gì, để không áp đặt nó trong kể cả câu chuyện đọc sách lẫn các cái câu chuyện khác. Nhưng mình có thể hướng dẫn nó. Khi nó còn bé thì tất nhiên là nó sẽ có vẻ dễ hiểu hơn. Nhưng mà khi em thì đã lớn vào cái thời điểm tuổi mới lớn chẳng hạn, thường là hai thế giới, thế hệ nó sẽ trở thành hai thế giới khác nhau. Thì cái đấy chúng ta cũng khó nói là có thể hiểu được hết con người nào đó. Nhưng ít nhất chúng ta giao tiếp với nhau thường xuyên, chúng ta quan sát nhau nhiều hơn. Không nhất thiết là lúc nào cũng hỏi, nhưng mà có cái sự để ý, có sự chia sẻ, thì chắc chắn là chúng ta vẫn có hiểu nhau hơn là một người ở bên ngoài. Khi mà chị bắt đầu tuổi mới lớn thì cũng giống như mọi người, như các em thôi, cũng đầy sự khủng hoảng, không, tự mình không hiểu mình, rồi mình cho rằng người ta không hiểu mình, bố mẹ có thể không hiểu mình, vì chính mình còn chẳng hiểu được mình, và có rất nhiều cái rằn rỗi. Về sau chị nhìn lại câu chuyện đấy thì chị thấy là bố chị đã rất là hiểu chị, ở chỗ là ví dụ như chị là người rất là hay tự ái. Thế thì khi mà bố chị phê bình một cái gì đấy, nói chung là một đứa trẻ thì có thể rất hay tự ái, nhưng mà với chị thì tự ái cũng khá mạnh, cũng bướng. Thế thì bố chị chia sẻ điều gì thì bố chị thường viết nhiều hơn. Đấy, và nếu mà nói thì nó sẽ vấp phải nghe hay là không nghe, thì bố chị thường viết để vào trong những cuốn sách, và biết chắc những cuốn sách nào chị sẽ đã đọc. Cái chỗ nào chị có thể sờ đến thì chị thường thỉnh thoảng nhặt được lá thư đấy, viết những cái mẩu giấy viết ngắn ngắn, và mỗi lần thế thì chị cảm thấy là chị hoàn toàn có thể tiếp nhận, có thể thay đổi đấy, chứ không có cảm xúc uất ức hay là bướng bỉnh như là bố nói chuyện trực tiếp với mình. Thì đấy cũng là một cái gọi là cách tiếp cận con đường, bởi vì bố đã hiểu con người mình như thế, cho nên thay vì đàn áp thì bố lại tìm cái cách để tiếp cận mình tốt hơn. Đấy là cái sự hiểu nhau là với cái nghĩa thế.
Đấy là về phương pháp trẻ em đọc sách cũng như giúp những bạn trẻ, như chị nói từ bạn trẻ đọc sách nhiều hơn. Vậy thì chị có truyền cảm hứng cho họ không hay là nó sẽ đến một cách tự nhiên?
Đầu tiên ý, thì chị nghĩ là chấp nhận họ như họ tồn tại như thế nào, mình chấp nhận họ như vậy, chứ không phải là mình lấy câu chuyện đọc sách để bắt họ phải hướng theo đó. Ví dụ như là phải đọc như thế này mới là đúng này, hay là nếu chưa đọc cuốn sách này thì tệ quá, thì có thể là đánh giá họ như thế nào đấy. Chị luôn luôn nói với các bạn là tùy, cái này là lựa chọn của chúng ta, các bạn có quyền lựa chọn. Việc của mình ấy mà truyền cảm hứng cho các bạn chính là cái cách phương pháp mình chỉ ra được cho các bạn là cái cuốn sách này nó thú vị thế nào và việc đọc sẽ cho mình những điều gì. Nhưng chỉ bằng những gợi ý với câu lạc bộ đọc sách cùng con ấy thì chị gọi đấy là cái level 1, cái bước 1 lôi cuốn đến với thế giới sách. Thay vì là chơi trò chơi điện tử, mọi người cứ bảo là không nên. Thì đúng là nó cũng có nhiều cái nghèo nàn hơn, nhưng trong cái thời điểm nào đó nó đáp ứng nhu cầu, thế thì nó cũng rất có ý nghĩa, đúng không? Cho nên chúng ta không phản đối cái gì cả, nhưng mà chúng ta chỉ bày nó ra, bày cái đẹp, cái hay của cái bữa tiệc sách này ra thôi. Mình tìm nhiều, chẳng hạn đề nghị nghe, nhớ một cái chi tiết nào đấy, xem có câu nào các bạn muốn phản biện lại, các bạn không đồng ý với tác giả không. Thì chính hoạt động kiểu như vậy khiến cho các bạn rất là hứng thú, bởi vì các bạn thấy là mình đã rất là được tôn trọng, đặc biệt với câu chuyện đọc sách hay là câu chuyện dạy văn ở trong nhà trường. Thế cái việc lắng nghe chính mình, nói lên ý của mình, thì đấy mới là bản chất của việc chúng ta dạy văn, chứ không phải là như bây giờ chúng ta đang dạy văn là dạy để đi thi. Cho nên là với một tác phẩm, các thầy phân tích ngay, kể ngay về xuất xứ, kể ngay tác giả và nói luôn lại có ba ý, chia làm ba phần. Tức là học sinh chỉ tiếp nhận và sau đó trả lại như một cái máy, thì cái đấy nó triệt tiêu cái cảm xúc đọc. Cái mà tôi cần ở các bạn là các bạn phát hiện ra những thứ mà chỉ các bạn mới phát hiện được. Bởi vì mỗi một người phát hiện một kiểu, có cái trải nghiệm riêng, thì sẽ thấy cụm từ này đặc biệt quá. Người khác thấy một cái từ khác thấy rất là thích, bởi vì vang lên khiến em cảm thấy rất là êm ái. Ví dụ như vậy, chẳng hạn có một cái bài thơ mình không bắt phân tích, chỉ cần các bạn nói cho cô biết các bạn cảm thấy thú vị nhất, tâm đắc nhất ở cái từ nào, hay là câu nào bạn đọc to lên mà bạn cảm thấy dễ chịu. Thế thôi, tức là chúng ta tôn trọng cảm xúc của một đứa trẻ, tôn trọng ý kiến nó. Chỉ cần là tôn trọng thì nó sẽ muốn tham gia với chúng ta. Thì đấy là phương pháp của chị. Cái việc tạo động lực cho một đứa trẻ, tạo cảm hứng cho một đứa trẻ làm một việc gì đấy, thì nó phải bắt đầu từ nhu cầu của chính nó, bắt đầu bằng cái sự thích thú của chính nó, hay bắt đầu của cái gọi là mong muốn của chính nó, chứ không phải mong muốn của người lớn áp đặt vào nó. Đấy, cho nên việc mà chúng ta dạy văn quá kỹ lưỡng, bắt nó làm phân tích một cái bài văn theo cách của giáo viên, nó triệt tiêu cảm xúc muốn tiếp cận văn chương của đứa trẻ. Đấy là cái cá nhân chị nghĩ như vậy. Điều chúng ta làm như chị vừa rồi nói, level đầu tiên khi nó chưa muốn thì chúng ta sẽ lôi cuốn nó bằng các trò chơi, bằng cái hình thức nào mà nó cảm thấy muốn. Vậy thì hình thức chị lựa chọn đó chính là tâm lý, với tâm lý đứa trẻ nào cũng thích chơi, đúng không?
Đúng rồi.
Khi mà những đứa trẻ đến với chị mà nó không thích đọc, ok không đọc, nhưng bây giờ cô đọc một đoạn là cô đố các bạn đây này, hoặc là mời các bạn chơi một trò chơi, cô sẽ lấy một cái từ ở trong này ra và các bạn nói theo một cách khác, thì hầu như 100% là các bạn đều tham gia. Hay là cô ra một câu đố, ai đoán, không cần biết đoán đúng hay sai, nhưng cô cần là các bạn đoán thú vị, thuyết phục được cô. Đấy, thế là các bạn đưa ra những phương án, thì lúc bấy giờ nó tự nhiên nó thấy là đâu tôi có phải bị ép đọc sách đâu, tôi đang chơi đấy chứ, hay là tôi đang muốn thể hiện mình. Mình sẽ tìm cái nhu cầu đó, và thông qua nhu cầu đó thì chúng ta dắt bọn trẻ đến với việc đọc sách. Cái nhu cầu của đứa trẻ với tâm lý nói chung, đứa trẻ thường sẽ thấy vui thì làm, thấy được quà thì làm, thấy là được thể hiện mình giỏi hơn bạn khác, mình phát hiện ra nhanh hơn thì sẽ làm, hay thấy thích thú, mới lạ quá, lạ quá chưa bao giờ nghe thấy cái chuyện này. Và tự dưng là lúc bấy giờ nó được lôi cuốn, và thậm chí có những bạn nhỏ khác đến vì thích nhảy múa, đến vì thích xem phim, và có thể xem một cái đoạn phim rất là ngắn, và từ đó thì chúng ta dẫn dắt đến cái cuốn sách, mà cuốn sách đấy người ta làm ra bộ phim, hoặc là một câu đố đơn giản. Ví dụ như chị có những lúc các bạn đến thì câu lạc bộ sách cùng con treo lên một câu đố: tại sao người Eskimo ở Bắc Cực ấy lại hay bị sứt môi? Thế thì đáp án của nó có trong cái cuốn sách kia kìa. là tìm ra nhanh nhất. Đấy là các bạn vội vàng là lao ra tìm, vì thứ nhất là thông tin của nó cũng kỳ lạ quá, cái thứ hai là các bạn rất là muốn được vào cái phòng bên trong. Thì đấy chính là phương pháp tạo ra động lực bên ngoài thôi. Nhưng mà từ những cái mong muốn của đứa trẻ, mong muốn cơ bản của đứa trẻ là muốn được chơi, muốn được thấy vui vẻ, thể hiện mình, tò mò. Đấy, và cuối cùng thì mình đã dắt các bạn sang được một thế giới khác hơn, và các bạn bắt đầu đọc sâu hơn. Thật ra chị không cho là với phương pháp đấy 100% chúng ta sẽ thành công, bởi vì nó còn có nhiều các cái thứ khác nó ảnh hưởng. Nhưng chắc chắn nó sẽ để lại cái gì đấy, nó không bao giờ qua đi mà không để lại một dấu vết nào cả ở trong tâm hồn đứa trẻ. Sau này các bạn chắc chắn sẽ có cái cách tiếp cận cuốn sách của riêng mình. Ngoài ra tất nhiên có những kỹ thuật một chút, có những cái thủ thuật nho nhỏ một chút. Đấy, chẳng hạn như có cái hoạt động gọi là trích dẫn để đời. Gọi tên thế thôi cho nó vui thôi. Thực ra là chị đề nghị các bạn là bây giờ mỗi một tuần các bạn chỉ cần nhặt ra đúng một câu mà các bạn thấy thú vị trong một cuốn sách nào đó, các bạn cảm thấy có làm được không? Thì hầu như các bạn rất là nhiều bạn hiếu thắng, nhiều bạn nói ôi gì dễ ở. Ngày nay có cái gì mà khó, nhặt ra một câu quá đơn giản, một tuần thôi nhá. Một tuần một câu thì ok. Thế thì sau khi các bạn nhặt một câu đến rồi thì mình mới đề nghị các bạn là bây giờ câu mà đã gọi là trích dẫn để đời là cái câu nó phải khiến cho mình phải nhớ. Các bạn phải thuyết phục được người khác là cái câu này rất nên nhớ, rất hay. Hay ở chỗ nào các bạn nói bảo vệ nó xem nào. Đấy, thế là bước thứ hai. Thì rất nhiều bạn không bảo vệ được, bởi vì nhiều khi các bạn làm cho xong mà các bạn lấy đại một cái câu nó rất là bình thường, nó chẳng có gì đặc biệt thì những bạn khác sẽ phản biện. Thì trong cái quá trình mà tương tác như vậy cũng rất là vui. Có những câu mà các bạn bảo vệ được, các bạn khác đều gật gù. Cái này mình không hề can thiệp, mình không bảo là cái người tốt thì kia xấu, cứ để cho các bạn làm việc thôi. Và sau đó nắn nót ghi lại trên một tờ bìa, dán lên ở đâu đó, ký cái tên là mình đã chọn được từ cái cuốn sách nào. Thì chị hướng dẫn các bạn làm trích dẫn ngay từ khi còn bé. Tức là các bạn nào mà sinh hoạt câu lạc bộ, các bạn biết cách trích dẫn. Dần dần các bạn ấy hiểu ra rằng để lấy được một câu của cuốn sách đâu phải dễ. Nhưng mà cái trò chơi đấy cũng khiến các bạn sờ đến sách nhiều hơn. Ngay cả cái chuyện cầm một cuốn sách dở ra đâu phải dễ, đúng không em? Với cái thời đại bây giờ, tốc độ này, quá bận rộn. Rồi học sinh của mình cũng vẫn bận rộn rất nhiều, các bài học phải học, rồi học thêm vân vân, thì để mở ra một cuốn sách mà đọc nó không phải đơn giản. Cầm một cái máy điện thoại để lướt thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên kỹ thuật hơi có thủ thuật một chút mà chị đặt ra cho câu lạc bộ ấy. Đến bây giờ bọn chị vẫn làm. Quan trọng nhất là cái thói quen bạn sờ vào cuốn sách đã. Đấy là những cái bước đầu tiên như vậy. Thế còn cái việc đọc sách nó còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố khác. Chẳng hạn như đấy, như chị nói là thời gian để đọc sách không có nhá. Các bạn phải học rất là nhiều. Chị thấy là không biết em như thế nào, nhưng mà chị nhìn thấy các bạn đi học vô cùng nhiều, rồi lại lo lắng cho cái cuộc thi trung học phổ thông. Nó khiến cho các bạn gần như dừng lại những cái thứ mà lẽ ra các bạn rất là nên làm hàng ngày. Kể cả việc đọc sách cũng vậy, nó ảnh hưởng rất là lớn. Và lẽ ra người trong nhà trường phải có cái thời gian để cho các bạn thật sự đọc sách thì không có. Cho dù là bây giờ cái phong trào đọc sách rất là mạnh mẽ khắp nơi, nhưng mà tất nhiên cũng có trường họ làm được, không phải là không, đặc biệt là các trường tư đấy. Nhưng mà hầu như thời gian của các bạn vẫn bị xé lẻ ra, khó tìm thời gian cho sách.
Em nghĩ là bạn tính giả nào mà đang nghe, nếu có cơ hội nên đến câu lạc bộ của chị một lần xem cách mà chị làm như nào, có khi lại dễ hiểu hơn. Em thấy chị cứ bị hiền ấy, tại vì là nếu như mà dùng phương pháp của chị mà đối với chắc là em hơi cá biệt thì em biết ngay là chị có mục đích như vậy, chứ nó sẽ không đến cái tự nhiên.
Không có thể. Nhưng mà em bây giờ cái tuổi của em nó khác với tuổi mà những người bạn nhỏ của chị, ví dụ như là lớp 3, lớp 4. Kể cả như thế cũng không sao cả. Bởi vì với mỗi một đứa trẻ, chị nghĩ là câu chuyện này cũng bình thường thôi. Vì mình có thể ngả bài với các bạn mà. Cái này chị cũng có gặp rồi chứ không phải không. Cấp 2 thì chị bao giờ cũng giải thích ngay là tại sao cô lại làm nhiệm vụ này. Cái này chị luôn luôn chia sẻ rất là thẳng thắn với các bạn trẻ. Việc chúng ta trả lời câu hỏi của người khác thì rất là tuyệt rồi, nhưng mà biết đặt câu hỏi để khơi gợi, tìm ra những thông tin nó mới là quan trọng. Nhìn thấy cái gì đấy trong đầu phải nảy sinh ngay câu hỏi, nó mới có tiếp tục đẩy tư duy của mình. Cô giáo, em nghĩ là hiền thôi. Hiền là bởi vì có vẻ hiền thôi. Là mình tôn trọng các em. Nhưng có cái sự ghê gớm nó nằm ở cái độ sắc sảo của mỗi thầy cô, tức là cái sự bình tĩnh của thầy cô. Thì cái phương pháp của người giáo viên đầu tiên là phải giữ bình tĩnh. Thứ hai là mình sẽ đặt những câu hỏi để thảo luận cùng với các em và một cách rất trân trọng và ngang hàng. Và giáo viên luôn luôn phải nghĩ rằng ấy, đây là những đứa trẻ đang lớn, và mình không thể nào đưa ghen vào đó, cảm xúc ghét bỏ hay là cảm xúc gọi là thù hận hay gì đó với một đứa trẻ khi nó bướng bỉnh với mình. Cái chìa khóa quan trọng nhất là mình thực sự tôn trọng đứa trẻ, nó cũng sẽ nhận ra điều đấy. Các bạn có thể bướng bỉnh, các bạn có thể cá tính đến đâu như em chẳng hạn. Em biết tổng cô định thế này thì ok, chúng ta đồng ý, chúng ta chia sẻ chân tình, đúng, cô muốn như vậy, cô đang muốn giúp em bằng cách như vậy, hay là cô đang muốn chia sẻ cái kinh nghiệm với các em.
Thế là nói thế thôi chứ nghe cái giọng của chị thôi là không muốn bật rồi. Nó đang muốn nghe rồi. Em nghĩ là nó cũng xuất phát từ chính con người của chị, nhưng cái gì mà chị thể hiện ra nó không giả tạo ấy, mà nó là từ cái sự chân thành. Bây giờ chị nghĩ về bản thân chị có khả năng kết nối với nhiều người, cả người lớn lẫn trẻ em không?
Nếu mà nói thật lòng ấy, thì chị nghĩ là chị có khả năng kết nối với trẻ em. Trong môi trường của trẻ em, chị luôn luôn rất thoải mái. Như là trẻ em cho đến 16, 17, ok. Nhưng mà khi ở môi trường với người lớn thì chị lại cảm giác vụng về đối với họ, không hiểu tại sao. Chị chỉ nghĩ là có lẽ với những nhà văn mà viết được cho thiếu nhi có một cái khả năng đó là không quên tuổi thơ của mình. Mình rất là nhớ mình hồi bé như thế nào, từng cái cảm xúc của mình ra sao, cho nên khi mà tiếp cận các em, chị có cái độ thông cảm nhất định. Rất là tự nhiên thôi chứ không phải mình cố gắng, mình đang muốn biết cảm xúc của bạn ra sao, hay là mình có ai đấy mắng bạn ấy, thậm chí với đứa con mình. Thế khi mình, tất nhiên mình không thể, những cái máy không bao giờ mắng mỏ, không bao giờ nặng lời, cũng có lúc nặng lời, có lúc mắng mỏ, thì luôn luôn chị có cảm nhận được con người đấy nào trước mắt mình đang cảm xúc như thế nào. Những cái ấm ức của một đứa trẻ mình cảm nhận rất là rõ, bởi vì chị vẫn còn nhớ như in tất cả những gì khiến cho chị cảm thấy ấm ức, khiến cho chị cảm thấy tổn thương thời còn nhỏ. Cho dù bố mẹ chị là những người rất tuyệt vời và những người rất yêu thương con, bố chị như chị kể rất là tâm lý, không tránh khỏi có những cái thời điểm như em nói có vẻ như không hiểu mình, rồi khiến cho mình cảm thấy không phục đấy. Những cái chi tiết như thế đến bây giờ chị không bao giờ quên được, chị vẫn cứ nhớ. Có lẽ vì có thể có cái năng lực như vậy khiến cho mình cảm giác là mình rất là dễ tiếp cận những đứa trẻ và dễ có thể có sự đồng cảm với những các bạn ấy. Và cái này là có thật chứ cũng không phải là nghĩ đâu. Thế nhưng mà cứ khi rơi vào thế giới mà toàn người lớn thôi là chị sẽ cảm thấy hơi khó khăn một chút. Bởi vì mình đã quen làm việc với các bạn trẻ rồi. Chỉ có là với những người lớn như các bố mẹ mà mình nói chuyện về chủ đề của trẻ em thì chị lại thấy thoải mái, bởi vì chị có thể chia sẻ với họ, đồng thời cũng nhận lại ở họ những kinh nghiệm, những điều mà mình phải học mà mình không biết. Thế còn em nói đúng từ chân thành ấy, chị vẫn nghĩ đấy chính là cái chìa khóa của các nhà sư phạm. Chân thành rất là thật đối với các bạn ấy. Chứ còn mình chiêu trò một chút, mình giả vờ một chút, hay mình có một cái cách nói nào đấy nó uyển ngữ đi để tránh đối mặt với những cái câu chuyện khác. Nếu mà nói những cái từ xấu có cái sự thủ đoạn một tí thì trẻ em nhận ra được ngay. Và nó sẽ cảm nhận ngay được. Em có thể đấy là cái cũng là năng lực của những đứa trẻ. Nó cảm nhận được con người ấy, chân thành với nó thật sự, yêu nó thật sự, rất là dễ.
Nhưng mà cái sự kết nối của chị với trẻ em đấy, nó là bẩm sinh hay là do luyện tập?
Câu hỏi cũng hơi đặc biệt nhỉ. Chị nghĩ ban đầu nó cũng phải có bẩm sinh, tức là mỗi người đều sinh ra đều có một thiên bẩm của mình, đúng không? Ví dụ tại sao lại xem tử vi chẳng hạn, những ngôi sao nó chiếu như thế nào. Chị cũng rất là tin vào cái điều đấy, tức là nó rất là khoa học thôi. Mỗi một người đều vì rất là riêng của mình ngay từ khi sinh ra. Chị cũng nhớ lại hồi bé, ngay từ khi rất là nhỏ. Hồi bé chị rất là cười là chị già rất sớm và chị trông có vẻ lớn hơn mọi người. Nhưng bây giờ thì chị rất là nhỏ. Thế là rất là thấp, nhưng ngày đấy là thường là lớn nhất. Và luôn luôn ứng xử với các bạn như là mình là một người lớn, một người lớn hơn. Đấy, và luôn luôn nhường nhịn, đứng ra tổ chức hay đứng ra để đứng mũi chịu sào cái việc gì đấy. Thì đấy có thể gọi là thiên bẩm về mặt sư phạm mà mình không biết. Thế tất nhiên là để mà nghề thì chúng ta phải trong rồi và phải học rồi, chứ không thể nào mà cứ thiên bẩm mãi như vậy, đúng không? Và thông qua cái kiến thức mà mình đã thực học phải có thực tế. Thực tế thì chị cũng không phải là người quá lý thuyết. Nói thật, chị là người thích làm việc thực tế. Từ trên thực tế đấy thì mình hiểu ra rất nhiều cái lý thuyết mà mình được học trước đó. Bất kể những lời mời nào đến trường học, làm việc với các em nhỏ, làm việc bố mẹ, làm việc với thầy cô giáo, thì chị luôn luôn nhận lời. Chị nhận lời bởi vì cảm giác như là mình rất cần cơ hội như thế. Càng tiếp xúc càng có những cái bài học nhiều hơn. Đấy, cho nên là cái sự trau dồi nó thông qua những cái thực tế như vậy.
Đã bao giờ chị bị mất đi điều đó chưa? Cái sự kết nối với trẻ em đang nhìn chị với cái kiểu như là trẻ em, tức là chị có sức hút thu hút với bọn trẻ nó thích đến gần chị, thì đã bao giờ chị mất đi cái điều đó chưa, trong một khoảnh khắc hoặc là trong một thời điểm thôi chẳng hạn?
Chị nghĩ là có thể đến một lúc nào đấy, bởi vì bọn trẻ con cũng có thể là với tuổi tác ấy. Chị nghĩ là người lớn tuổi nhiều khi là mình có thể có sự đứt gãy cái cảm xúc với đứa trẻ, bởi vì nói gì thì nói, sự khác biệt về thế hệ ấy, cái sự già nua đi, có thể biết đâu mình sẽ suy nghĩ nói năng hay là không đi kịp được thời đại của các em. Thế nhưng mà thời gian vừa rồi thì chị cảm thấy là chưa một lúc nào đứt gãy, kể cả có những cái thời điểm cho đến bây giờ chị vẫn ân hận, đó là những thời điểm mà khi mình bị stress, mình để cho mình rơi vào stress rất là nặng, căng thẳng, đôi lúc là mình sẽ không thể nào cảm nhận đứa trẻ nó rõ ràng hơn, hay là đặc biệt đứa con của mình, nhiều lúc là mình sẽ mất bình tĩnh và làm tổn thương con mình lúc nào đó. Nhưng mà thường thì bao giờ sau đấy là chị cũng có chia sẻ với con, tâm sự với con để không có sự đứt gãy kết nối đấy. Khi mà con hiểu mình và mình hiểu con, cái đấy cực kỳ quan trọng. Mọi người gần đây thì hay nói là hiểu con để dạy con hay là trở thành bạn của con. Nhưng mà một cái vế quan trọng là cho con hiểu mình, để cho con nhìn thấy cả những vấn đề của mình. Cái đấy cũng rất là quan trọng, để có một lúc nào đó chính nó sẽ chia sẻ được với mình. Thì cũng có những thời điểm như thế. Đấy là cái thời điểm mà chị mới về Việt Nam được vài năm, thì chị cũng không hợp lắm. Khi về thì cách làm việc, rồi là rất là nhiều cái cách sống, nó như một kiểu cú sốc văn hóa một chút. Thời điểm đó là những năm 2011, một vài năm thì chị mới bắt đầu cảm thấy, cảm nhận rõ cái stress đó. Thế nhưng rất là may, cũng nhờ những công việc với các bạn trẻ mà chị cũng đã vượt qua, thế mà đã ổn trở lại.
Có một cái điều thú vị là chị mở câu lạc bộ đọc sách của con đấy, chị không chỉ làm việc với trẻ em mà là chị làm việc với cả những em tạm gọi là nhân sự, nhân viên của chị. Chắc chắn nó không phải là trẻ con rồi. Làm thế nào để chị có thể kết nối được và chị có thể duy trì được với những cái cá thể như vậy mà lại giữ được câu lạc bộ lâu đến thế? Theo như chị nói là nó phi lợi nhuận nhá, em không biết là chị có trả lương đủ để người ta giống như một công việc full time ở trên công ty không, nhưng mà đó, nó không chỉ dừng lại ở việc kết nối với trẻ em.
Đúng rồi, chính xác. Đây cũng là vấn đề đấy. Thực ra vấn đề nhân sự, vấn đề câu chuyện làm việc với con người luôn luôn là vấn đề lớn. Và riêng với câu lạc bộ đọc sách cùng con thì nó có những cái đặc biệt riêng. Đó là khi chị làm câu lạc bộ, cái thời điểm không có ai có một đồng lương nào. Cái hồi đấy mà bọn chị làm cách tình nguyện viên, cộng tác viên, mỗi người sẽ giữ trong nhà một số các cái đạo cụ, một số sách nhất định, và thứ bảy chủ nhật gặp nhau đi đọc sách dạo ấy. Đấy chỉ bắt đầu từ cái niềm yêu thích, tình cảm đối với những đứa trẻ và niềm yêu thích khi làm việc về sư phạm. Thế nhưng sau đó khi mà chị lập câu lạc bộ làm việc full time, thì cái điều lớn hơn là chị đã chia sẻ được với các bạn trẻ ở đây kinh nghiệm của mình, đồng thời là chia sẻ cái phương pháp của mình như một khoa học. Tức là nó là phương pháp kiến thức khoa học rồi, chứ không còn là cảm nhận nữa. Và chính những người đó, chính nhờ có cái phương pháp đó mà các bạn thích làm việc và muốn gắn bó. Đấy là năm 2010. Những người mà lúc bấy giờ đang rất trẻ, vừa mới ra trường thôi, và bây giờ thì đã lớn rồi. Nhưng những bạn cũ lớn lên thì các bạn đi làm rồi, thỉnh thoảng các bạn vẫn quay về, vẫn là người câu lạc bộ đọc sách cùng con và vẫn chia sẻ chuyên môn của mình, câu chuyện riêng của mình. Thế thì đấy là một cái sự kết nối mà chị cảm thấy rất là thích. Và sau đấy chính các bạn tự kết nối với nhau bằng cái sức trẻ của mình, các bạn bắt đầu có sức hút với nhau, không cần đến người như chị để kết nối nữa.
Mà vấn đề là tại sao họ lại quay lại với chị mà chị lại giữ được người?
Tại sao chị biết được? À. Nói đùa chứ. Chị nói đùa thôi. Nhưng mà chị nghĩ cái lớn hơn cả ấy là họ không phải là đang làm thuê cho một ai đấy. Cái chuyện phi lợi nhuận, bọn chị làm gì có lợi nhuận. Như để mà giả được lương thì bọn chị sẽ phải làm rất là nhiều các hoạt động. Cá nhân chị cũng phải nhận rất nhiều các dự án, và khó khăn thì chia sẻ với nhau. Thậm chí là nhiều khi chị cũng cảm thấy rất là áy náy, vì tự dưng họ đi theo mình thì cái lương không thể cao được như ở một số các cơ quan khác hay là ở nhà nước. Mà chính các bạn là những người cũng rất có năng lực, nhưng không hiểu sao các bạn rất là gắn bó với câu chuyện hướng dẫn đọc sách cũng như là làm việc với các bạn nhỏ. Nhưng lý do ấy, chị nghĩ ấy, là các bạn được làm việc có phương pháp. Tức là các bạn thấy rằng làm việc chuyên nghiệp có phương pháp, và đây là các bạn có được cái niềm vui và hạnh phúc khi làm việc với những đứa trẻ giống như chị thôi. Có thể là chị rất là bận, nhưng mà cứ thứ bảy chủ nhật mà được về Hà Nội, được bước vào câu lạc bộ đấy, cái cảm giác vô cùng ấm áp. Tức là cảm giác như là một thế giới rất hiền hậu, nó cho mình thêm năng lượng. Và đặc biệt là thứ bảy chủ nhật mà có trẻ em, học sinh, các bạn nhỏ ở đấy, các bạn ùa ra, các bạn chào hỏi, các bạn ôm lấy, khoe cái này, khoe cái kia, và xem các bạn viết, các bạn đọc thì cực kỳ là hạnh phúc. Và có thể là những cái người bạn cộng tác với chị, những người đồng sự với chị ấy, từ khi các cô còn trẻ đến khi lớn rồi lấy chồng có con vẫn quay lại làm việc, thì họ cũng có cái niềm hạnh phúc đó. Và chị trân trọng tất cả những con người như thế, thực sự là họ đã gắn bó từ trẻ của họ với câu chuyện rất bé nhỏ. Có thể mọi người nghe là làm việc ở một câu lạc bộ thì mọi người cảm thấy là nó không có tiền đồ gì cả, và đôi khi chị cũng rất là rất là áy náy với mọi người, nhưng mà cuối cùng mọi người vẫn ở lại, mọi người vẫn làm việc. Còn có ai mà ra đi cũng không sao, vì họ vẫn là người của câu lạc bộ. Họ có thể đóng góp ở môi trường khác, nhưng chị tin rằng với những kỹ năng và kiến thức mà họ đã va chạm, họ đã nhận được ở câu lạc bộ, ở bất kỳ môi trường sư phạm nào, họ làm việc đều rất tốt. Và điều này đã có sự chứng minh ở trong hiện thực ấy, là rất nhiều các thầy cô đã từng làm việc hay đã từng cộng tác với câu lạc bộ thì đến bây giờ họ vẫn quay lại và vẫn nói là câu lạc bộ đã cho em rất nhiều. Và tất nhiên là cái cho đấy là cảm xúc, kiến thức mà chị không có giấu một tí nào, không có giấu bí quyết đâu. Có gì nói hết, và khi làm việc là quan sát nhau để góp ý cho nhau tốt nhất có thể, chứ không có chuyện là không chia sẻ. Và chị nghĩ là từ khóa ở đây là từ chia sẻ, trao toàn bộ những gì mình biết, mình chia sẻ hết, người ta mới ở lại với mình. Còn nếu như họ có đi làm việc ở môi trường nào khác thì rồi họ cũng vẫn quay lại bằng một cách nào đó.
Sao chị không mở rộng quy mô câu lạc bộ của mình lên?
Thực ra em biết đấy, nếu mà một cái đội ngũ công ty phi lợi nhuận mở rộng thêm thì là lại thêm gánh nặng cho chị. Nói thật là như vậy. Trước đây thì bọn chị có mở rộng ở chỗ là có nhiều địa điểm khác nhau, nhưng với vẫn một đội ngũ như thế, bọn chị phải chia nhau ra cũng khá mệt mỏi. Trước đây thì gia đình của chú Đoàn Tử Huyến, một dịch giả, mời bọn chị tổ chức một cái góc đọc sách cùng con ở chính căn nhà thư viện của chú, rất là tuyệt vời. Thế rồi là chị cũng làm ở chỗ Eco Park, cái khu vực ở đây lúc chị ở có thư viện cộng đồng, và bọn chị chính là những người đầu tiên xây dựng thư viện cộng đồng đấy, set up cho nó thật là đẹp đẽ, trang trí rồi vân vân, và thứ bảy chủ nhật lại có hoạt động cho các cháu. Nhưng mà chỉ làm từ năm 2014 cho đến 2018 thôi là cảm thấy rất là mệt rồi, bởi vì làm cùng cái đội ngũ như vậy, bởi vì lương thì vẫn phải trả như thế mà lại chia người ra các nơi, nó rất là khó, không phải đơn giản. Mà để mà chăm chút cho một câu lạc bộ, một cái địa điểm thôi, nó sẽ phải rất chi tiết tỉ mẩn, nó không hoành tráng đâu, lộng lẫy đâu, nhưng mà nó lại cần vô cùng tình cảm, năng lượng tỉ mẩn ở trong đó từng góc một. Cho nên là việc mà chị mở rộng ấy, nó sẽ lại bằng cách là mình đi các nơi chia sẻ cái phương pháp của mình, tập huấn cho giáo viên để họ làm được, tập huấn cho phụ huynh để họ làm được. Và nhiều năm trước đây thì năm 2014, 13, 14 cho đến 15, 16 thì bọn chị liên tục đi các tỉnh. Bây giờ thì đi vừa vừa thôi để còn tập trung cái công việc của mình nữa. Đi để chia sẻ cái cách vận hành một câu lạc bộ đọc sách như thế nào, nếu đặt ở trường học thì ra sao, và khi tổ chức hoạt động đọc sách với các em, khi chia sẻ với các em cuốn sách thì kỹ năng của giáo viên phải làm những cái việc gì, có những kỹ thuật gì, làm thế nào để tôn trọng ý kiến của các em, để các em vừa đọc mà vừa lắng nghe được chính mình. Tất cả cái phương pháp đó là chị sẵn sàng trao hết. Và gần đây thì bọn chị có tập huấn nhận lời của vụ thư viện ấy, tập huấn cho tất cả các cán bộ thư viện mà sẽ làm việc với trẻ em, rất là thích. Sau cái đợt tập huấn đó thì chị đi làm việc ở các tỉnh nào, thỉnh thoảng có vài lần chị đi ra chợ này, có lần đi ra phố đi bộ này. Một số cán bộ thư viện tỉnh ở đó là người ta nhận ra mình, và thậm chí người ta bảo tự nhiên em nghe tiếng giọng cô vang lên ở trong đám đông, em nhận ra ngay cô đã tập huấn cho bọn em. Tôi cảm động vô cùng, và họ có thể làm được. Bởi vì cái bí kíp của chị là làm sao cho nó đơn giản nhất có thể để ai cũng có thể ngay lập tức làm được, chứ không phải làm cho nó trở thành một cái thứ lung linh huyền ảo, bí ẩn nào đó. Mọi cái rất đơn giản, cụ thể từng bước, nhưng cuối cùng ấy, nó bắt đầu từ sự thay đổi của mỗi người, đó là thay đổi làm sao mình phải tôn trọng ý kiến được cái mong muốn của đứa trẻ. Cái cách tiếp cận nó rất là đơn giản như vậy thôi.
Thế là có một cái mà em nghĩ là người nghe cũng chưa thực sự hiểu, em cũng vừa là thắc mắc của em luôn. Đấy là với tất cả những cái sự tâm huyết, với tất cả những sự chân thành, tầm nhìn, cách triển hiện ra với cái câu lạc bộ của chị hiện tại, thế em vẫn chưa hiểu tại sao chị không nhân bản rộng hơn. Tại sao chị nghĩ là mình mệt? Tại vì em thấy là cái việc một mình chị đi như vậy, em nghĩ không thể đi mãi được. Phải chăng là chị có cái nỗi sợ gì đấy khi mà nó to lên?
Không, như vừa giờ chị kể với em ấy, cái cách nhân bản của chị không phải là chị đứng một chuỗi, mà là chị chia sẻ phương pháp cho họ và họ tự làm ra những câu lạc bộ. Họ không nhất thiết phải gọi là câu lạc bộ đọc sách cùng con. Ví dụ như ở Hà Giang chẳng hạn, thời gian bọn chị tập huấn rất là nhiều thì có rất nhiều câu lạc bộ nho nhỏ như vậy. Câu lạc bộ đọc sách ở thôn bản này, có khi là đặt ở nhà của một bác trưởng thôn. Rồi ở các nơi khác họ sẽ đặt tên các cái câu lạc bộ khác nhau, nhưng mà cơ bản, bản chất của nó chính là cái cốt lõi là phương pháp, quy trình vận hành câu lạc bộ cần những gì, phương pháp làm việc trong một buổi đọc sách thì cần những gì. Và từ cái phương pháp đấy, người ta sẽ liên tục tổ chức được những buổi đọc sách, những trò chơi, những hoạt động với các em nhỏ, không rơi vào tình trạng là rất nhiều cái câu lạc bộ ấy. Một là câu lạc bộ nghệ thuật thì nó dễ dạy các em một kỹ năng nào đấy, nhưng rất nhiều các câu lạc bộ đọc sách nó sẽ xẹp dần sau một thời gian nhất định. Và hoặc là đặt ra để kiếm tiền thì nó cũng sẽ không thành công, ở chỗ là như chị thì nó làm phi lợi nhuận, ở chỗ là chị có thể sẽ có những cái hoạt động mình thu tiền, nhưng cái tiền đấy đáp ứng được, lo được cho các cháu về học liệu, trả tiền được cho giáo viên, thế thôi, không có ai có thêm được một đồng lợi nhuận nào cả. Thậm chí là có những hoạt động là mình cũng phải bỏ ra rất là nhiều chứ không có thu tiền. Đấy thì với cách mà làm như chị lựa chọn ấy, là chia sẻ phương pháp và quy trình để mọi người có thể tự làm những câu lạc bộ của họ, thì chị nghĩ đây chính là một cách nhân bản rồi. Thế và ngoài ra là chị gần đây tại sao chị lại nhận lời viết sách giáo khoa, bởi vì chị muốn đưa nó vào chính thống những cái phương pháp của mình. Nếu như mọi người để ý thì trong những cái cuốn sách giáo viên chia sẻ hoạt động trải nghiệm ấy, thì chị chia sẻ khá nhiều là phương pháp tổ chức câu lạc bộ học sinh như thế nào, cái cách duy trì nó ra sao, và phương pháp đó nó phải dựa trên việc là mình tôn trọng ý chí, mong muốn của đứa trẻ, nhưng đồng thời mình, tức là mình sẽ hướng dẫn các bạn dần dần điều chỉnh các bạn để cho các bạn có những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội này, và thông qua việc đọc sách các bạn sẽ có kết nối với nhau, và đọc sách cũng là tự học. Cái mảng cái sách giáo khoa đấy, đấy cũng là cách nhân bản đấy em ạ. Nếu như mà mọi người áp dụng nó, chị không hề giấu bí mật nào cả.
Cách mà chị đo lường độ hiệu quả của những cái việc chị làm nó như nào?
Trước đây chị rất là hồn nhiên, chị không đo lường gì đâu. Chị chỉ có cảm nhận thôi. Tức là nếu mà em nói câu chuyện đọc sách này này, nó không phải là ngay lập tức em dạy đầu này và ra đầu kia nó sẽ có ra một con người thích đọc sách ngay. Nhưng mà chị sẽ nhận từ những phản hồi sau đó một vài năm của bố mẹ. Và thứ hai là đồng hành của các gia đình, khi họ chia sẻ, họ lan tỏa những cái giá trị mà mình chia sẻ với con của họ, nó rất là rõ rệt. Một cái nhóm phụ huynh của Đọc Sách Cùng Con, khi mà chị tổ chức bất kỳ hoạt động nào, chị đều tin tưởng rằng mọi người đến rất đông. Đấy là cái cách đo lường. Nhưng mà lúc đầu làm thì chị không đặt ra một cái tiêu chuẩn nào cả, bởi vì thực ra ngay cả lúc đấy mình cũng không hiểu trên thực tế là mình có thể làm việc đến bao lâu. Đấy, mặc dù là mình rất là nhiệt tình, rất là hào hứng. Thế còn bây giờ thì rõ ràng là có một cái phương pháp về mặt đánh giá của các bạn nhỏ. Đấy là thông qua cái chia sẻ của các bạn này, thông qua cái việc là phản hồi lại của các bạn. Rồi trong quá trình làm việc với đọc sách nhá, thì không chỉ đọc, các bạn sẽ đọc này, các bạn quan sát cuộc sống, bọn chị tổ chức rất nhiều các buổi hoạt động trải nghiệm. Và cái đo lường lớn nhất là chỉ cần mình, thậm chí bọn chị không dám đưa lên thông báo ở trên mạng, bởi vì sợ không thể phục vụ được mọi người, mà chỉ đưa nội bộ những người mà đang sinh hoạt ấy, đủ cái sức để đưa các cháu đi trải nghiệm ở gần, trải nghiệm xa, trải nghiệm các cái thành phố gần lân cận của Hà Nội. Lúc thì đi gặt lúa, lúc thì đi về làm bánh chưng, về học hát văn họ, rồi học nấu bún riêu vân vân. Thì cái việc mà phụ huynh luôn luôn theo dõi, các gia đình luôn luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động của câu lạc bộ sách cùng con, những hoạt động nó rất là bé nhỏ thôi, nhưng mà nó tạo được cảm xúc cho các con, và bố mẹ cũng tin, rất là tin tưởng, thì đấy chính là một sự đo lường. Thì những cái hoạt động như vậy nó luôn luôn gài những câu chuyện, đọc câu chuyện, kiến thức hay là các kỹ năng để có được những cái kiến thức đó trong thế giới sách vở. Thì chị nghĩ là nếu như nói về đo lường về kết quả ấy, thì thứ nhất, những cái hoạt động của mình lôi cuốn được rất nhiều các bạn nhỏ và các bố mẹ tham gia. Cho dù là bây giờ chị rất hay tổ chức ở cái sân của nhà chị, còn trước đây thì bọn chị tổ chức khắp nơi với nhiều các địa điểm khác nhau, nhưng mà sau cái thời Covid thì tự nhiên chị rất là thích tổ chức ở khu vực thân thương với lại quen thuộc. Thứ hai nữa là một cái đo lường khác nữa, đấy chính là những bạn nhỏ đã lớn rồi thì quay trở lại với câu lạc bộ và xin làm cộng tác viên. Đấy là một điều vô giá đối với chị. Thực ra đấy là, nếu như nói là thành công ấy, thì chị thấy là thành công nhất ở cái điều đấy. Cứ những con người mà họ đi rồi họ quay lại, họ chăm chút cho câu lạc bộ, họ coi đây là của mình, họ đóng góp ý kiến, và tự nhiên câu lạc bộ thành của chung chứ không phải là của cô Thụy Anh bày ra hay là của một ai đó, thì đấy chính là cái điều mà lớn nhất mà chị nghĩ câu lạc bộ đạt được.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Bây giờ chị phải viết một post lên trên mạng về cái lịch sinh hoạt của câu lạc bộ chị. Chị biết vì sao không? Em nghĩ sau cái podcast này rất nhiều người sẽ tò mò đến xem là câu lạc bộ của chị hình thú như nào, mặt mũi của cái nhà sáng lập ra sao. Mà chị nói nãy giờ cái gì cũng nhỏ bé với cả tự nhiên mà em thấy là nó hoành tráng quá.
Nhưng mà bao giờ em đến và qua câu chuyện trò chuyện với em, chị cũng xin mời tất cả các bậc phụ huynh và các bạn ghé chơi. Nhưng mà cũng không nhất thiết là phải chỉ đến thứ bảy chủ nhật, vì bọn chị mở tất cả các ngày và riêng thứ hai nghỉ thôi, vì thứ bảy chủ nhật đã làm việc rất là vất vả rồi. Thế nhưng mà bên chị thì đấy, như chị nói là nó mười mấy năm nay nó vẫn cứ nhỏ bé như vậy thôi mà, nhưng vẫn luôn luôn phải lao động.
Chị đừng dùng từ nhỏ bé nữa, em nghe mà em quay lại cái thời điểm mà em cũng có một cái dự án sách mà em thấy nó xấu hổ quá với nhỏ bé của chị.
Có khi là to hơn mà em không biết ấy.
To trong cái trí tưởng tượng của em.
Yeah.
Xong sự ảo tưởng của em thôi chứ chắc gì đã to như những cái gì mà chị đã làm được thực tế với câu lạc bộ của chị đúng không?
Không, chị nói vậy thôi, mỗi người sẽ có một cách làm việc riêng của mình, đạt được một cái mục tiêu nào đấy mình đặt ra. Như chị nói ban đầu ấy, nó là một cái sự đưa đẩy của số phận. Chứ ban đầu chị cũng không nghĩ là nó sẽ kéo dài như thế này và nó hình thành cái cách làm như thế này. Ban đầu thì chỉ là tổ chức những cái buổi đọc sách nhỏ, chia sẻ với các bố mẹ thôi. Và hồi đấy đông lắm, hồi đấy rất là đông cộng tác viên, cũng vui, nói chung rất là vui. Thế nhưng chị hiểu rằng là nếu mà cứ vui mãi như thế thì nó sẽ rụng dần. Bởi vì nên này, nếu mình chỉ làm để vui thôi, nó cũng rất là mệt mỏi và có lúc người ta sẽ bận không tham gia được. Và có những khi gọi cộng tác viên hay là tình viên mọi người đều bận cả, nhưng một mình sẽ lại phải làm và mình lúc bấy giờ cũng đang làm việc, thì mình sẽ cảm thấy rất là gánh nặng, có một sự gánh nặng. Còn nếu khi mà đã thành quy trình đấy thì có sự chia sẻ được với nhau về trách nhiệm, người này lo việc này, người kia lo việc kia. Bởi nói vậy thôi chứ một cái buổi event nhỏ, cho dù chỉ có 10 hay 20 cháu, mình vẫn phải chu đáo nhiều nhất. Chị không phải cầu kỳ quá đâu, nhưng mà cũng bị gọi là cầu toàn ở chỗ là với trẻ em thì phải rất là chu đáo, từ chuyện tiếp đón các em, từ chuyện trong lúc chưa diễn ra sự kiện thì các em được làm gì, từ chuyện là nói chuyện với các em như thế nào. Cho nên tại sao một cái sự kiện của chị thì luôn luôn chị rất là mong đợi là có nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia hỗ trợ, để các bạn nhỏ đến ấy là được trò chuyện với người lớn. Cái sự trò chuyện kết nối quan trọng lắm. Và đứa trẻ nào cũng cảm thấy là mình được quan tâm, nhưng không bị quan tâm quá đến mức độ là mất tự do đâu. Chứ còn nó làm được một cái gì lạ, một cái là sẽ phải có người tại sao lại như thế đấy, để cho các bạn cảm thấy rất là muốn được chia sẻ và tại sao mình lại quyết định vẽ con gà này nó như thế này, con gấu kia nó lại như thế kia, chứ không phải là giống các bạn khác ai cũng muốn chia sẻ cái việc mà mình nghĩ rằng mình đang làm rất là hay ấy. Chính vì thế nên chị bảo tại sao nếu mà mình mở rộng ra, mình làm thêm nhiều câu lạc bộ mà ở các trụ sở các nơi thì không chịu được. Bởi vì chị đã thử rồi mà.
Lại bé nhỏ à? Ok. Nghe thấy là bé nhỏ rồi.
Bé nhỏ thật mà.
Không biết là cái thời gian mà chị dành ra bây giờ chị đọc sách nó sẽ là thời gian nào trong ngày ấy, với rất nhiều cái công việc như vậy.
Khó đấy, không phải dễ. Có những cái ngày mà chị không đọc sách cho mình, nhưng mà ngày nào thì cũng vẫn phải đọc một cái gì đấy. Tức là với công việc thì mình phải đọc rất nhiều, nhưng mà để mà đọc cuốn sách thực sự đang muốn đọc, thưởng thức, đắm chìm trong nó không dễ. Đối với chị gần đây, trong thời gian đặc biệt là sau thời gian chị nhận viết sách giáo khoa ấy, tháng chỉ được vài lần chị có thể có những thời điểm như thế thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đọc.
Bây giờ làm thế nào để mình có thể giữ được cái thói quen đọc?
Thực ra chị mong muốn nhiều hơn. Chị nghĩ là như tuổi bọn chị, tuổi bọn em thì sẽ khác hơn, dễ hơn. Chứ tuổi chị bên còn gia đình, còn rất là nhiều việc. Thì chính vì thế nên nhiều khi chị lựa chọn tranh thủ, ví dụ như đi ô tô buýt, đó là cái lúc mà chị đọc, hay là di chuyển từ nơi nọ nơi kia. Cho nên là mọi người cũng bảo là mắt mình sẽ có vấn đề, đọc rất là nhiều trong cái thời gian đấy. Và chính thời điểm mà đi trên đường ấy lại là thời điểm mình thấy yên tâm nhất. Bởi vì ở nhà mình sẽ phải tranh thủ nấu ăn này, mình tranh thủ làm việc này việc kia này, thì rất là khó mà ngồi có thể đọc được. Nhà chị thì lại xa nữa, cho nên cái thời gian đấy lại là thời gian chị đọc được nhiều đấy.
Tức là cái khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong tâm trí chị là đi xe buýt. Có cách nào để mình làm được tạo ra một không gian riêng mà không phải phụ thuộc vào, như là đi xe buýt là một cái phụ thuộc nhé. Chị có cách nào mà chị tự tạo ra cái không gian riêng cho mình?
Thực ra thì ví dụ như cái phòng mà chị đang ngồi đây là không gian riêng và chị cũng thích nó. Thế thì trong không gian đấy thì mình sẽ tự do. Tại sao chị nói là chị tự do? Chị rất là thích cái thời gian đi bộ ô tô buýt như thế này. Chính cái thời gian đi ô tô buýt nó lại không phải là phụ thuộc mà mình đang được tự do, bởi vì mình đang ở trong điều kiện là không ai bắt mình làm gì được. Tức là mình được quyền sử dụng thời gian một tiếng đấy hoặc là một tiếng rưỡi đấy nhiều khi tắc đường. Đấy, cho nên là chị cảm thấy rất là thích, kể cả khi tắc đường cũng không làm sao cả. Mình vẫn có cái cách để mình hưởng thời gian đó tốt nhất. Còn khi mà mình đã đến nơi rồi, lúc đấy mình sẽ bị ảnh hưởng vì công việc này, vì mọi người gọi mình đi họp này, rồi bắt buộc mình phải làm cái gì đó. Thế nhưng mà mỗi một người thì sẽ tìm ra một cái không gian riêng cho mình. Nếu như mà mình có ý thức thì chị nghĩ làm được. Tất nhiên là mình cũng không nên quá căng thẳng. Có thể trong những cái lúc đang bận thì mình cũng phải chấp nhận hy sinh thôi. Thế nhưng mà như bây giờ thỉnh thoảng chị được tách ra một tí, chị có thể thứ bảy chủ nhật nào đấy chị vẫn có thể đọc sách mà không có khách chẳng hạn. Tức là không phải tiếp khách, ăn uống.
Khổ thế, không phải ăn uống. Hồi xưa các cụ thì...
Đấy, bây giờ thì nhiều khi mọi người rất là thích tụ tập, tất nhiên là cũng vui, nhưng mà nhiều lúc nếu mà quá nhiều cũng rất là mệt mỏi, cho nên là mình lại phải tự cân đối cho mình. Thực ra thì cái này dần dần chị rút ra bài học cho mình ấy, là mình biết từ chối.
Ôi ôi, tự nhiên thấy chị tham gia cái podcast này là một đặc ân thế. May mà chị không áp dụng bài học đấy vào trong trường hợp này nhá.
đúng đấy em ạ. Nhưng mà thật ra thì chị, khi mà chị nghe một bạn trẻ, chị luôn luôn ưu tiên các bạn trẻ nhá. Tất cả các bạn, ví dụ thực ra việc trả lời podcast này này, không phải bây giờ chị mới làm, nhưng mà em là rất là chuyên nghiệp và cái kênh của em nổi tiếng. Chị sẵn sàng đóng góp cả với bạn trẻ mới bắt đầu làm. Chị gần đây cũng hay trả lời các bạn lớp 10, lớp 11, 12. Các bạn cũng phỏng vấn và cái kênh của bạn chỉ phát ở trong trường thôi, hay là các bạn làm một cái dự án nho nhỏ nào đấy, thì chị luôn luôn ưu tiên các bạn, riêng các bạn trẻ, các bạn nhỏ mà nhờ đến thì chị sẵn sàng làm.
Không, chị nói thế không được. Thế bây giờ em hỏi chị là bạn già, bao nhiêu tuổi với chị là gọi là bạn già đấy? Em còn tính toán trước cái quãng đường từ đây đến lúc đấy. Em khai thác được cái gì của chị, em khai thác nốt à?
Thôi cái đấy không.
Tự nhiên cái đoạn cuối này có cái gì nó trầm lắng xuống ấy nhỉ?
Tất nhiên là ý của, bởi vì thực ra mình cũng phải lựa chọn chứ, biết làm sao mình có thể tham gia được hết. Là ý của chị mà vừa nói ấy, là cái từ chối, là từ chối cả cái tụ tập chơi bời, chứ không phải chỉ riêng riêng câu chuyện làm việc.
Ok, nếu như được tặng một món quà cho một người xa lạ, chị sẽ lựa chọn món quà nào và tại sao lại là món quà đó?
Chị là người rất là thích tặng quà em ạ. Thật sự là thế, và rất thích tặng quà mọi người.
Đúng em.
Thế à? Thế thì chị sẽ phải đoán xem.
Tôi vừa rồi đã mua một đống đồ trên Shopee được gói quà và set up quà.
Thế thì chị sẽ thử xem là hôm tới chị sẽ được tặng quà gì nhá.
Ok. Rồi. Em cũng sẽ giống chị, em cũng sẽ đợi cái điều đấy.
Đúng rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn là sẽ có quà. Nhưng mà gần đây khi mà tặng người, gọi là nếu em nói là một người xa lạ ấy, thì chị đúng là rất hay. Thứ nhất có thể tặng cuốn sách nào đấy, và luôn luôn có một cái món quà kèm theo, đó là cái quà câu lạc bộ đọc sách cùng con. Còn chị có một, còn chị gọi là xưởng sản xuất niềm vui. Nếu các bạn nhỏ đến thì có thể sẽ khâu một cái con vật nào đấy theo hướng dẫn là bác ở đó. Bọn chị có rất nhiều món quà, và chị vẫn nhớ là khi mà chị đi trường xa ấy, bọn chị khâu rất nhiều con cú. Để hồi đấy là đang học là khâu các con cú trông đáng yêu lắm, nhưng mà nghĩ ra một trò là làm thêm một cái mũ hải quân ở trên đầu các con cú đấy. Và con cú thì biểu tượng của bọn chị là cú thì thông minh, thông thái và rất hay thích đọc sách. Đấy, chị ra đảo Trường Sa và chị đến các hòn đảo là chị tặng cho đặc biệt là các chú hải quân trẻ. Các chú thích lắm, tranh nhau. Thế xong đến năm sau có một đoàn họ ra Trường Sa và họ chụp ảnh. Ở đó họ đưa lên một anh biết là chị Thủy Anh đã đến nơi này. Tức là nhận diện được thương hiệu, nên mọi người nhận ra ngay là con cú của câu lạc bộ đọc sách cùng con. Và nhìn thấy các chú để ở trên bàn, các chú cài ở các nơi ấy. Cho nên là chị rất thích tặng mọi người những sản phẩm niềm vui đấy của câu lạc bộ. Nó cũng làm cho mình vui thật, có thể là nó cũng hơi non nớt một tí. Tức là chị cảm nhận được là mọi người cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì thực ra ấy, đôi khi quan trọng chỉ là cái cảm xúc mà khi mình cầm những cái món quà đấy, tạo được cái sự êm ấm, sự dễ chịu. cái mềm mại của những con bông đấy, rồi màu sắc của nó ấy, làm cho mình cảm thấy vui vui trong lòng thôi. Có thể rất nhiều người sau đấy sẽ tặng lại cho một ai đó cho cũng chẳng giữ làm gì, nhưng mà cái món quà đấy của câu lạc bộ là chị rất là thích dùng.
Vậy thì câu hỏi cuối cùng, nếu như mà chỉ còn một ngày để sống ở trên cuộc sống này, chị sẽ muốn để lại điều gì?
Thực ra chị không nghĩ cái gì to tát cả. Chị nghĩ là những gì mà mình đã làm được ấy, cho đến khi mình vẫn tiếp tục muốn làm, vẫn là chia sẻ với một bạn trẻ nào đó hoặc là với một gia đình nào đó những cái băn khoăn của họ. Với bạn trẻ, đối với chị đấy là cái sự lớn lao nhất. Cho nên là để lại của mình đó chính là những gì mình đã viết ra từ xưa đến nay. Nếu mình còn được tiếp tục sống, mình sẽ viết tiếp. Còn nếu mà không, đối với chị, tất cả những gì đó là những cái chia sẻ thật lòng của mình rồi. Còn ngoài ra, chị vẫn nói với con của mình ấy, một con người sống trên đời này ấy, có cái sứ mệnh riêng của mình. Mỗi người phải làm một cái việc gì đó, không chỉ cho gia đình mình, mà cho mọi người xung quanh thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng mà bên cạnh đó, mỗi một con người cũng là một con người rất là bình thường, luôn luôn có những sai lầm, có những va chạm, đúng không? Có những điều mà mình không thể nào thay đổi được nữa. Có thể mình đã từng sai lầm, nhưng mà bằng một cách nào đấy mình sống chân thành với mọi người. Cái việc mà mình để lại, chị nghĩ là chị đang làm rồi. Chính là cái gì mà chị đã chia sẻ với câu lạc bộ đọc sách cùng con. Cho dù chỉ là với một bạn trẻ, một hôm nào đó trò chuyện với các bạn, chỉ cần một câu nói nào đấy của mình khiến cho một bạn trẻ rung động, hay một bạn trẻ hiểu ra giá trị của chính bạn ý, hay một bạn trẻ có được cảm hứng để làm một việc gì đó mà bạn ý muốn, thì đấy là hạnh phúc lớn rồi, không còn gì nữa. Và tất nhiên một điều nữa là chị mong muốn cũng như vậy, chị muốn để lại được hình ảnh, cảm xúc ấm áp của mình cho đứa con của mình khi mà mình mất đi chẳng hạn. Giống như bố chị mất đi, chị chưa bao giờ cảm thấy xa bố chị cả, bởi vì những gì bố chị làm mình cảm nhận đến tận cùng. Kể cả những ấm ức mà mình đã từng có với bố, nó cũng trở thành rất là ấm áp và rất là hạnh phúc là đã có một người cha như vậy. Thì chị cũng mong là nếu như mình một ngày nào đó mình ra đi chẳng hạn, với các bạn trẻ có được cái sự ấm áp mà mình để lại, và riêng với đứa con của mình, nó sẽ nghĩ đến mình với sự hạnh phúc, sẽ không có đứt gãy sự kết nối khi mà cả hai thế giới âm dương.
Chị đã đọc tác phẩm 451 độ F chưa?
Chưa đọc cuốn đấy.
Lúc đầu chị có nói là chị để lại những cái gì mà chị viết ra. Trong cái tác phẩm 451 độ F đấy, nó có một cái đoạn: trong một thế giới giả tưởng, trái đất này có một cái bộ luật cấm lưu trữ sách văn học ấy. Tức là những cái gì mà viết ra đều bị đem đi đốt hết. Nếu như một ngày mà cái thế giới đó nó thành hiện thực thì những cái tác phẩm đó của chị nó sẽ được chuyển hóa thành cái gì khác không? Hoặc là nó sẽ được lưu trữ dưới hình thức nào khác không?
Nó chỉ có thể được lưu trữ trong ký ức của người đọc thôi. Có thể người đọc này sẽ kể cho người đọc khác, nhưng mà không phải kể bằng cách kể nguyên văn cái tác phẩm đó, mà là nó sẽ chuyển hóa thành chính con người của họ. Cái kế thừa ấy, suy nghĩ những gì mà người viết mang lại cho người đọc, đó chính là sự phát triển của người ta, mong muốn người ta muốn làm được điều gì tiếp theo. Thì cá nhân chị vẫn cho là nhà văn hay là một người viết, viết lên ấy, chia sẻ cái kinh nghiệm, cảm xúc hay một điều gì đó của mình với thế giới, nó sẽ ở lại trong người đọc nào đó. Nhưng không phải là nguyên văn, nó sẽ thông qua cái người đấy chia sẻ tiếp với những người khác. Ví dụ như Rasul Gamzatov với chị, cho đến bây giờ là chị làm việc với các bạn trẻ, thì chị nghĩ rằng chị cũng nhận được rất là nhiều cuốn sách đó. Và nếu như nó không còn, nó bị hoàn toàn bị đốt cháy trên đời, thì chị hoàn toàn vẫn có thể chia sẻ với các bạn trẻ cảm xúc, bài học mà chị nhận được qua cái cuốn sách Rasul Gamzatov, cuốn sách Dagestan của tôi đó.
Thế chị có thể nghĩ đến gợi ý ban đầu của em, thu âm dành sách nói.
Cái đấy cũng hay đấy em ạ. Thực ra gần đây chị rất hay đọc và câu chuyện thế này. Chị rất là thích thơ của Lưu Quang Vũ, và có một thời gian tự nhiên chị cứ thích đọc và thu âm. Cũng hay. Đấy, bây giờ em nói thì cũng là một gợi ý cho chị. Nếu không có sách viết mà giữ lại bằng giọng nói thì cũng hay đúng không?
Dạ vâng. Đấy, như em có nói là tập này của chị sẽ phát hành vào đúng Tết Nguyên đán 2024. Chị có một cái lời nhắn nhủ đặc biệt nào tới các quý thính giả đang lắng nghe chương trình không?
Chị rất xin lỗi em từ nãy đến giờ. Tức là chị cũng không biết tiêu chí thu âm phỏng vấn thì như thế nào, nhưng mà em cũng làm cho chị rất là thoải mái, cho nên chị cũng chia sẻ rất là chân thành các câu chuyện nhỏ bé nhỏ của mình. Lại rất bé nhỏ. Thế bây giờ em nhắc chị mới bắt đầu nhớ ra là chị đang trả lời phỏng vấn. Cho nên đầu năm, một cái năm con rồng thì có nghĩa là nó sẽ bay lên, đúng không? Thì chị, bây giờ chị xưng chị à? Hay là chị xưng như nào?
Chị cứ bình thường
thôi. Thế à?
Chị em thôi.
Ok, thôi chị cứ nói là chị thôi nhá.
Dạ vâng.
Thông qua podcast 3 chấm thì tôi cũng là đấy, lại tôi.
Thế này mà kêu là thoải mái.
Chị ơi, các ý là từ nãy đến giờ đang thoải mái. Bây giờ em nhắc chị mới quay trở lại. Đầu năm thì chị cũng rất là muốn gửi tới các bạn nghe kênh của em ấy, những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn luôn là khởi đầu những điều mà mình muốn làm cho mình, cho mọi người. Và chị có một cái câu thơ, năm ngoái chị có viết câu thơ trong cái bài nói về lời chúc, câu thơ viết cho trẻ em thôi, nhưng trong đó có một câu là: đường xa vạn dặm, thương nhau bằng gì, thương bằng kỷ niệm mỗi mùa xuân đi. Thì xin chúc cho những người nghe của em là có một năm có thể cùng nhau xây dựng những kỷ niệm. Những kỷ niệm chính là những điều mà mình muốn để lại cho mọi người, muốn làm những điều tốt đẹp cho mọi người, để khi mình vắng mặt ở đâu đó thì mọi người nhớ đến mình, cùng nhau xây dựng kỷ niệm để có một mùa xuân hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì sẽ làm được tất cả những điều gì mình muốn làm, mình dự định làm, và làm một cách hồ hởi, không cần lo lắng là nó thành công hay là không thành công, mà quan trọng là mình đã muốn đặt mọi tâm trí, mọi niềm tin, mọi hy vọng, mọi sức lực của mình vào cái công việc mà mình đang muốn làm. Chúc mừng năm mới.
Chị chúc hay quá. Bây giờ đến em chúc chị lại áp lực. Thì em cũng xin được chúc chị có tinh thần sức khỏe, sớm ra nhiều audio book thơ. Đọc thơ của chị cũng là một cái idea hay, và câu lạc bộ của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Mặc dù em bây giờ em chưa biết là có bao nhiêu bạn trẻ, nhưng mà hy vọng là sẽ ngày càng nhiều hơn.
Chị rất là mong em ghé chơi, rất có thể em sẽ tìm thấy cái góc của mình ở đấy. Ở câu lạc bộ thì mặc dù nó không gian nó cũng không phải quá rộng, nhưng ở đằng sau thì thường có một cái sân và bất kỳ ai cũng có thể vào ngồi đó đọc sách. Và gần đây cũng có nhiều bạn trẻ cứ thỉnh thoảng lại vào xong ngồi đọc sách ở đó, thì chị cảm thấy cũng vui lắm. Thế và chị rất cảm ơn em qua cái câu chuyện này thôi mà em cũng đã cho chị rất là nhiều gợi ý. Nó cũng giống như đọc một cuốn sách vậy, khi em hỏi chị thì chị lại nghĩ ra rất là nhiều điều mới mẻ.
Vâng, cảm ơn chị và chúc chị và gia đình một năm mới bình an ạ. Xin chào chị và các thính giả.
Chị cảm ơn em.
À, tức là chị không ở nhà.
Chị bây giờ mới về đến nhà, chạy từ phòng nó sang phòng kia chuẩn bị các thứ, tại vì trước đấy lại đang tư vấn cho các thầy cô, đến vừa mới kém năm mới đi.
Kịch bản chị đọc là không có vấn đề gì đáng ngại đúng không?
Không có vấn đề gì đáng ngại. Đọc sách cùng con là phải có người lớn. Đấy là những bố mẹ đọc sách cùng con. Tư tưởng chị là tất nhiên có làm việc trực tiếp với trẻ em, nhưng mà thông qua đó để chia sẻ một cái phương pháp làm việc tiếp cận trẻ, cố gắng lôi cuốn bố mẹ thì đúng hơn, tức là thay đổi bố mẹ. Cái mong muốn của chị là ảnh hưởng đến người lớn. Không, em trịnh trọng quá làm chị ấy hơi căng thẳng.
Không, chị phải thông cảm em, cái giọng em nó bị thế rồi, em không sửa được. Ôi, ok, chị thấy tập này hôm nay thế nào?
Chị chỉ sợ là chị chia sẻ nó hơi thoải mái quá, tức là chị không bị có đúng cái đoạn đầu, cái đoạn mà em bảo nhắc chúc thì chị mới hơi căng thẳng, chứ còn trước đấy là chị nghĩ gì chị nói nấy.
Cái đoạn mà chị thoải mái là từ đoạn bao nhiêu đấy?
Chị thấy là cho đến tận cùng đấy, chị không có cái cảm giác là chị đang bị phỏng vấn, và chị nghĩ là như là chị đang trò chuyện với không, cái này nghiêm túc. Nên là chị cũng hơi giận mình, tại bình thường là khi mọi người phỏng vấn mình ý, thì mọi người cũng hơi sẽ đòi hỏi là phải nghiêm túc, thường chị sẽ xưng tôi. Đấy, cho nên là riêng cái buổi này nói chuyện với em, chị cũng thấy rất là vui vì chị nói được tất cả những cái thực sự là những gì chị đang nghĩ, chứ không có một cái chút gọi là che đậy nào hết.
Thế là nó là podcast, cho nên là thoải mái là nó là điều cần thiết.
Rồi, cảm ơn em.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.